Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay vào thứ bảy, hàng tuần chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta học bữa nay là đã là buổi thứ 128 nếu như chúng ta tính từ đầu. Và nếu như chúng ta tính thì thật ra bây giờ là 99 bài. 99 bài từ khi bắt đầu lại từ đầu, tức là từ phẩm không, từ tựa đề của kinh. Thì chúng ta đã học qua một đoạn khá dài, phẩm 38. Hôm nay chúng ta sẽ sang phẩm 38. Quý vị biết rằng thời nay là thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp thì sao? Thì người tu hành là đa chư giải đãi, tức là phần nhiều là không có thật thà, không có nghe lời, không thật làm. Hòa thượng Tịnh Không nói là người học Phật thì nhiều mà người thành Phật thì ít như thế. Tại sao vậy? Tại vì họ quên mất tâm Bồ đề. Tức là học Phật mà không có tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề có thể phát nhưng rồi sau đó quên. Chính vì vậy mà học Phật thật sự không có đắc lực. Hòa thượng nói chúng ta gọi là chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Nghĩa là gì? Đời này chúng ta đến với thế gian này là bị nghiệp lực dẫn. Đời trước chúng ta làm gì đó, những đời trước chúng ta làm gì đó tích tụ vô lượng kiếp nghiệp trong thân thể chúng ta, gọi là nghiệp trong a lại giới thức chúng ta. Thì nghiệp đó dẫn cho chúng ta bây giờ đến nhân gian này, chúng ta được thân hình thế nào, nghiệp báo như thế này thế kia vân vân, người xấu người đẹp đủ các kiểu, đủ các loại. Tuy nhiên nếu như quý vị biết tu, quý vị chỉ cần phát nguyện thật vì sanh tử, thật vì chúng sanh, thật vì Phật pháp, thì đó là phát tâm rồi nha, thật làm theo như vậy, gọi là thật thà nghe lời thật làm. Thì chúng ta là gì? Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Đời này giống như Bồ Tát Tái Lai, quý vị sẽ hưởng được cuộc đời giống như Bồ Tát Tái Lai. Và Hòa Thượng nói Ngài là minh chứng, đó quý vị thấy Ngài là minh chứng. Cuộc đời từ một người nghèo sơ, nghèo sát, không có địa vị, không có tiền, không có gì cả. Mà Ngài chuyển biến là gì? Có tất cả mọi thứ. Và có gì? Có trí huệ, có tuổi thọ từ 45 tuổi chuyển thành 90 mấy tuổi. Bây giờ vẫn là còn thời gian. 90 năm 90 năm nay là như 2000 năm nay 96 rồi, 9 âm 96 rồi, 96 rồi. Cho nên là quý vị thấy nếu thật tu, thật làm, hay nói chúng ta nói đơn giản 6 chữ mà cô Lưu Tố Văn thành tựu, đó là thật nghe lời, thật thà nghe lời và thật làm thì sẽ thành tựu. Không khó, nhưng mà sao chúng ta học không có được như vậy. Người mà học chuyên chú đó thật sự mà rất ít. Ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 tập 197 thì Hòa Thượng nói là thật sự là tính tình người nay thời nay là nông nổi đến cùng cực, thậm chí là họ không có cách nào an tĩnh trong vài phút được. Bảo họ mà chuyên chú thì thời gian chuyên chú thường là khoảng 15 phút, sau đó là chuyên chú không nổi nữa. Thế thì làm sao học đạo? Thế thì làm sao có thể chuyên chú được vài tiếng, mười mấy tiếng? Thì không có người nào. Nếu mà chuyên chú được, người mà có thể chuyên chú được vài tiếng, mười mấy tiếng thì không có người nào mà không thành tựu. Có nghĩa là gì? Nếu chúng ta thật sự tập trung tâm trong Pháp, mỗi có thể khả năng tập trung trong Pháp, trong Phật hiệu một thời gian mấy tiếng, mười mấy tiếng thì chắc chắn thành tựu. Đời đây chúng ta ngược lại, chúng ta hay gì, quý vị thấy đồng tu cũng vậy. Có rất nhiều người đồng tu, tu thời gian, sau đó càng lớn thì gì? Có mất bệnh gọi là Alzheimer, hay quên. Bệnh hay quên đó, Hòa Thượng nói là gì? Đó là dấu hiệu của nghiệp trước. Nghiệp gì? Nghiệp ngu si, nghiệp đọa súc sanh. Cho nên mình học mà không có đắc lực thì không thể chuyển được nghiệp trước, mà đó là bị nghiệp chướng nó chuyển. Cho nên là người tu hành phải sao? Tráng kiện khỏe mạnh, nếu không được ít nhất cũng gì? Trí huệ minh mẫn, đó là thể hiện nhất. Mình không làm được những điều kia thì mình làm được trí huệ là quan trọng nhất. Nên phải cố gắng học. Không học thì sao? Nhiều khi không biết. Giống như chúng ta hàng ngày vui chơi ở đây mà chúng ta không biết ở đây khổ như thế nào. Như trong kinh Pháp Hoa nói, tam giới vô an, chúng khổ sung mãn. Tức là gì? Ba cõi không an, các cái điều khổ nó đầy tràn. Nhưng mà chúng ta ở trong này hoài, chúng ta quen rồi, cho nên không biết. Quý vị thấy xã hội càng ngày càng loạn. Những năm gần đây quý vị thấy càng ngày càng loạn. Nào thiên tai, dịch bệnh, và đặc biệt nhân tâm của người tha hóa. Ví dụ như vừa rồi Thiện Trang thấy có ba mấy cái vụ án. Lâu lâu Thiện Trang hay lên mạng đọc báo, thấy có một cái cô mới 21 tuổi thôi, ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, dùng chất độc cyanua để mà giết cha mình. Sau khi giết cha mình rồi còn lấy xi măng đổ hết lên trên người cha mình để mà thành để chôn vô giấu xác đi, rồi còn phóng hỏa đốt nhà để mà tạo hiện trường giả để mà nói là có người khác tới giết cha mình, báo công an để mà nói như vậy. 21 tuổi đầu mà tội giết cha. Còn có gì? Có người, có một người mới bé mới 8 tuổi thì bị sống với mẹ kế, gọi là mẹ kế mà chưa chính thức đó, thì cuối cùng bị đánh đập rồi chết, rất bạo hành. Còn kinh khủng hơn nữa là có gì, một người đó, bé mới 3 tuổi ở ngoài đâu ngoài Bắc à, Hà Nội đó. Rồi ở ngoài Hà Nội mới 3 tuổi, đứa bé 3 tuổi sống sau khi mẹ ly hôn, sống với mẹ, mẹ quen một người mới, người đó hành hạ tàn bạo, đó công an bắt rồi. Đó, đầu tiên là gì? Cho uống thuốc độc, pha trộn thuốc sâu vô thuốc uống. Rồi chưa đi cấp cứu, chưa chết thì lần sau lại cho gì? Bỏ cái nước, có cái gì đó, bỏ đinh vô trong miệng cho nuốt vô trong bụng. Rồi cũng đi cấp cứu, lần thứ ba là bị đánh gãy tay. Lần thứ tư là lấy điều mà tưởng tượng không nổi, là lấy chính cái đinh mà là đinh đóng gỗ á quý vị, cái đinh đóng gỗ nó nhỏ chút xíu à. Ai mà làm nghề gỗ mới biết, nó có cái máy bắn á, mà người ta lấy cái đó mà lấy búa đấm vào người chín nhát trong đầu này, thì quý vị tưởng tượng kinh khủng như thế nào, quá ác đúng không quý vị? Đó là gì? Bây giờ là chúng sanh bây giờ đây là đòi nghiệp, gọi là nhân sanh thù nghiệp, đời người là trả nghiệp báo. Cho nên chúng ta ở trong cái thế giới này mà chúng ta vẫn bình yên là chúng ta nhờ phước đức của chúng ta tu từ đời này. Phước đức chúng ta đã tích tụ từ nhiều đời kiếp. Bây giờ phước đã có, nhân duyên gặp Phật Pháp đã đến, chúng ta tận dụng cơ hội này. Một đời ra khỏi sanh tử luân hồi, còn không là nó chìm lại. Mê thì sao? Mê thì tạo nghiệp giống như những người đó. Những người đó thật sự họ rất đáng thương, họ mê, không biết gì cả, cho nên là không biết đâu là tội phước, đâu là nghiệp. Như cái cô bé đó 21 tuổi, nếu mà có người dạy là gì, là giết cha như vậy đọa địa ngục vô gián, chắc chắn sợ không dám giết. Chỉ mâu thuẫn, một cái mâu thuẫn với cha mình thôi mà giết như thế. Nên đằng này đọc cái kiểu đó là đọc Thám Tử Conan nhiều quá, câu chuyện Thám Tử Conan nhiều quá, cho nên là dùng ra tay giống y trong đó. Cho nên quý vị thấy càng về sau, đúng là gì, thời kỳ ngũ trược ác thế càng ngày càng thịnh hành. Mà nếu không biết thì thổ một khi đọa lạc rồi, nhiều khi chúng ta đã sống trên cõi đời nhiều khi một cái sai thôi. Ví dụ như trong Tích Truyện Pháp Cú có một công án như thế này. Có một vị A-la-hán, một vị A-la-hán đi trên đường thì gặp một vị quỷ nữ, gọi là nữ quỷ ha. Quỷ nữ này có phước báo cho nên mời A-la-hán về nhà để cúng dường. Thì khi về nhà mời A-la-hán ngồi trên bàn dọn ra thức ăn, thì là A-la-hán lúc đó thấy là dưới bốn cái góc chân bàn có bốn con ngạ quỷ khác bị trói cột vào trong đó. Đó là thì mấy con quỷ nó bị trói như vậy và nó nhìn A-la-hán. A-la-hán nói vậy thì đúng lúc đó thì nữ quỷ nói là với A-la-hán là con có việc phải đi ra ngoài một chút, ngài ở đây ngài dùng bữa á, ngài dùng bữa và ngài đừng nhớ là đừng cho bốn con ngạ quỷ này nó ăn. À, thế là rồi sau đó ngài A-la-hán ở lại, còn cô nữ quỷ đó thì đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì sao, lúc đó A-la-hán mới nhìn vào bốn quỷ thấy nó đói, nó thèm quá. Thầy quỷ đói lắm quý vị, đâu có thức ăn đâu, đói quá, cho nên A-la-hán mới đem một chút thức ăn sớt đưa cho người thứ nhất, đưa cho người thứ hai, đưa cho người thứ ba, đưa cho người thứ tư, bốn con quỷ đó, bốn góc bàn. Thì ngay lập tức con quỷ thứ nhất đưa vào trong miệng thì cái cơm đó, cái thức ăn đó nó biến thành viên sắt nóng. Con quỷ thứ hai biến thành phân đó. Con quỷ thứ ba nó biến thành máu mủ. Có ba con quỷ thôi đó, quý vị. Có ba con quỷ là bốn, ba con quỷ với con và một con quỷ thứ tư đó là biến thành gì, thịt đó, biến thành thịt đó. Thành cho nên là khi đó là chúng nó ăn không nổi và lúc đó bị rất là đau đớn khổ sở, lửa nó bốc khói từ trong trong lửa trong cổ ra. Thì lúc đó bốn con ngạ quỷ khổ, rất khổ, cực kỳ khổ. Thì nữ quỷ mới chạy vào nói, khóc lóc nói con nó dặn ngài là không có cho chúng mấy quỷ đó ăn mà sao ngài lại như thế. Thì A-la-hán mới nói ta không có quan sát trước, tức là A-la-hán không dùng thần thông để quan sát trước, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó nữ quỷ mới nói rằng ngài có biết không, đó là do đời trước của con là một người nữ ở trong gia đình đó, con cúng dường cho một A-la-hán. Khi cúng dường cho A-la-hán thì con đem cái chuyện đó cũng nó con khoe với chồng mình rằng con đã cúng dường thức ăn cho một vị A-la-hán. Thì người chồng mới nói rằng ăn thức ăn đó mà xứng đáng cúng cho A-la-hán sao, không để mình ăn, ông đó chỉ nên xứng đáng ăn thịt người thôi chứ không có xứng đáng mà ăn cái này, tức là không đồng tình, không có gọi là tỳ hỷ công đức, không có tỳ hỷ công đức đó. Rồi đó là chồng cô ta, còn con trai cô ta cũng vậy, cô ta cũng khoe cái chuyện đó với con trai cô ta. Thì con trai cô ta nói cái thức ăn này là tha là để cho viên ông đó xứng đáng ăn viên sắt nóng tốt hơn chứ đâu mà để mà ăn thức ăn, mình còn không có thức ăn mà. Rồi sau đó là cô ta đem thức ăn cho tặng cho người bà gọi là bên bên thông gia tặng cho. Thì con dâu á, nên là khi đi đường á đem đi ăn sạch hết à, không phải đem cho ba chồng mình, ba mình mà đem cho người khác, cho nên ăn hết. Thì cô ta mới tức quá nói như vậy á. Thì con dâu nói kia thà ăn phân còn hơn đó, chứ ăn cái thức ăn đó đó. Rồi cái người thứ tư á, thì con A Hoàng ấy thì cũng tương tự như vậy, phát nữa nói là thà ăn máu mủ còn hơn ăn thức ăn đó. Cho nên bốn con quỷ đó chính là bốn cái người thân cận của cô ta đời trước. Cô ta lúc đó tức quá nên có phát lên một nguyện, nguyện rằng con trong đời sau phải thành sanh ở cảnh giới nào cũng thấy bốn người này phải chịu quả báo đó. Cho nên do như thế cho bốn người này chỉ là gọi là sanh vào ngạ quỷ, cho nên cô ta cũng sanh vào quỷ nhưng mà được cái phước báo lớn là đại lực quỷ, được có rất nhiều đồ ăn. Còn bốn người kia nhìn cảnh khổ vậy và sống bên cạnh. Cô ta nói nếu mà con không phát nguyện đó chắc bây giờ con đã ở cõi trời để hưởng phước, nhưng mà phát nguyện sai. Đó quý vị thấy câu chuyện này cũng rất quen thuộc đúng không quý vị? Thì cha không biết tại sao Hòa Thượng Hải Hiền cũng kể câu chuyện này mặc dù ngài chưa học kinh giáo. Đó là gì? Một ý niệm sai lầm, một cái lời nói thoát ra, một ý sai thôi là đọa lạc kinh khủng như vậy đó quý vị. Đời nay có những người A-la-hán, có những thánh nhân xuất thế, quý vị không biết, quý vị chửi người ta, quý vị mắng người ta, quý vị hãm hại người ta đi, đời tương lai quý vị đọa không biết bao giờ ra, như câu chuyện vừa rồi. Cho nên Hòa Thượng Hải Hiền kể câu chuyện đó, hay là câu chuyện đó cũng thật ra là trong kinh Pháp Cú mà thôi, Cho nên là Hòa Thượng Thái Hiền, Ngài minh tâm kiến tánh thành Phật, Ngài có thể thông đạt chân giáo, khỏi cần ai dạy, Ngài cũng kể được. Đó, chúng ta thấy là gì? Đường sanh tử rất vân hồi, rất đáng sợ. Chỉ cần một cái hành động sai, mà bây giờ quý vị thấy dễ lắm. Bây giờ chúng ta thấy không biết người ta là A-Hán, không biết người ta thánh nhân, không biết người ta là Phật Bồ Tát. Quý vị, chúng ta phỉ báng một phát là sao? Đời sau chúng ta đọa luôn. Chứ đừng nói chúng ta, đây là tu hành đó, cho nên rất nguy hiểm. Vì vậy chúng ta phải cố gắng tu. Tu được bằng cách nào? Thường xuyên ở trong kinh giáo, thường xuyên thâm nhập kinh tạng, không có thời gian để nghĩ lời lung tung. Thường xuyên như vậy, nhắc nhở lấy lời kinh của Phật, lời chư tổ nhắc nhở chính mình. Mình không có thời gian thì mình sẽ bớt nghiệp. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phẩm 38. Bây giờ mời quý vị xem trên màn hình. Lễ Phật Thiện Quang, Đệ Tam Thập Bát. Đệ Tam Thập Bát chúng ta quen dịch đó là gì? Thứ 38, tức là phẩm 38. Lễ Phật Thiện Quang là lạy Phật, lễ Phật tức là lạy Phật, hiện là hiện ra quang minh. À, quang minh tức là chúng ta nói như thời nay gọi là ánh sáng. Nhưng mà nói ánh sáng không đúng, chỉ phải nói là trong cái quang minh này có khi không thấy. À, người thường mắt thường không thấy, nhưng có từ trường trong đó nữa, có năng lượng trong đó nữa. Cho nên nếu mà dùng đầy đủ là quang minh, đây Thiện Trang tạm dịch là chữ quang luôn thôi, lễ Phật Thiện Quang giữ nguyên. Thầy quang là quang minh là 5 chữ, thì nhà dịch 4 chữ thôi. Như vậy phẩm 38 lễ Phật Thiện Quang, thì phẩm này Hòa Thượng Tịnh Không giới thiệu như sau. Phẩm kinh này là nói Đức A-di-đà Phật và Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi gia bị tất cả đại chúng dự hội, rộng khiến đích thân thấy y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Tức là gì? Tức là ở phẩm này hai đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta và Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Lạc, hai ngài gọi là song kiếm hợp bích, cùng nhau gia trì cho đại chúng dự hội, tức là dự pháp hội kinh Vô Lượng Thọ thời đó, tất cả đều tận mắt thấy được cái y báo chánh báo tốt đẹp ở thế giới Cực Lạc. Tức là thế giới Cực Lạc có y báo là gì, chánh báo là gì? À, là chánh báo là hoàn cảnh, là người, cho những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán v.v. Còn y báo là gì? Hoàn cảnh đó. Y báo tùy theo chánh báo chuyển đó. Thì chúng ta thấy sẽ thấy được trong phẩm này là như vậy. Bây giờ mời quý vị, chúng ta sẽ vào từng đoạn kinh văn. Đoạn thứ nhất: Phật cáo A Nan, nhược tào dục kiến, vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác, cập chư Bồ Tát A La Hán đẳng sở cư quốc độ, ân khởi tây hướng, đương nhật một xứ, cung kính đảnh lễ, xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta thống nhất đi, dùng Ami hay A-di cũng được nha quý vị, không quan trọng. Chúng ta bắt đầu từ Phật cáo A Nan. Phật này, chữ Phật này chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cáo A Nan tức là nói với Ngài A Nan, bảo Ngài A Nan. Cũng chính là bảo với tất cả mọi người. Chú ý, bây giờ ta sẽ nói lời tiếp theo. Các ông hãy nghe rõ, hãy chú ý nha. Bắt đầu nói gì? Nhược tào dục kiến. Nhược tào có nghĩa là các ông, các người, chư vị, quý vị. À, chúng ta nói như thời nay là quý vị hay là chư vị. Dục kiến vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Dục kiến có nghĩa là mong muốn, chứ dục là mong muốn. Kiến là thấy, mong muốn được thấy. Thấy gì? Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Chữ vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác tức là tên khác của Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật A Di Đà. Tức là Đức Phật A Di Đà còn có tên là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Ở đây Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. chính là tên khác của A Di Đà Phật. Đó, quý vị thấy tên khác thôi. Đức Phật A Di Đà có khi gọi là Phật Vô Lượng Thọ, đúng không? Có khi gọi là Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Biên Quang ở trong phẩm đó. Thì ở đây còn có danh hiệu là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Đó, chúng ta đã học hết rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục. Cập chư Bồ Tát. Chữ cập là và, chư Bồ Tát là các bậc Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đó. A La Hán, có A La Hán nữa. Đẳng, chữ đẳng này là vân vân. Tức là kể ra là quý vị có muốn thấy Đức Phật A Di Đà hay không? Quý vị có muốn thấy cùng với những vị Bồ Tát nè, A La Hán nè, thiên nhân trời người, rồi các cảnh giới, chữ đẳng này là vân vân đó. Chữ đẳng này hay lắm quý vị, trong Hán cổ một chữ đẳng á không thể nào dịch sang tiếng Việt được. Chúng ta đẳng là chỉ nói là vân vân là gì, chúng ta hiểu là người trời thôi, không phải như vậy. Mà đẳng á tức là gì, là những vật cũng được, cây cỏ hoa lá cái gì cũng được. Cho nên chữ đẳng rất hay, một chữ thôi, chữ Hán cổ một chữ thôi đại biểu cho tất cả. Còn bây giờ mình diễn ra diễn một hồi không hết, đúng không? Tây Phương Cực Lạc nào có đủ, có suối ao rừng cây rồi các loài chim bay vân vân, đủ các cảnh giới đó, thì chữ đẳng này đại diện tất cả. Sở cư quốc độ tức là đã ở cõi đó, quốc độ là cõi nước đó, là sở cư quốc độ là đã ở cõi nước. Tức là ở đây ý nói ông có muốn là các ông có muốn thấy rằng Đức Phật A Di Đà cùng với những vị Bồ Tát, những vị A La Hán trời người vân vân mà ở nói cõi nước Tây Phương Cực Lạc hay không, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không đó. Nếu mà muốn thì sao? Ân khởi Tây Hướng. Chữ ân này là nên, khởi Tây Hướng tức là nên đứng dậy. Chữ khởi này là đứng dậy, tức là ngài A Nan đang ngồi thì bây giờ đứng lên đi, đứng lên. Tây hướng là hướng về phía Tây, là hướng mặt về phía Tây, quay về hướng Tây đi. Đương nhật một xứ, đương á là cái chữ đương này có nhiều nghĩa lắm. Chữ đương này á là có nghĩa là động từ, là đối mặt, hướng vào, hướng vào cái hướng mặt trời lặn. Nhật là mặt trời, một xứ là lặn, tức là hướng Tây là hướng nào, để cái hướng dễ nói nhất là hướng mặt trời lặn đó. Thì cái chọn này quý vị hiểu là ý Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng đó, bây giờ đầu tiên các ông đang ngồi đúng không, bây giờ các ông đứng dậy đi, đứng dậy chứ không có được ngồi. Đánh lễ cung kính á thì đầu tiên phải đứng dậy. Đứng dậy rồi quay mặt về hướng Tây đi đó. Cái hướng nào? Cái hướng mà mặt trời lặn đó. Chứ không biết là quý vị lên bây giờ chúng ta nói hướng Tây bắt đầu mọi người ngơ ngác đúng không, ngơ ngác là không biết cái hướng nào. Đó là chúng ta nói nhìn theo của chúng ta. Còn tất nhiên đại chúng trong dự hội đó thì tất nhiên cũng có đa số đều biết, còn một số người không biết. Nhưng còn một ý nghĩa nữa, hướng Tây là gì? Hướng Tây là hướng mặt trời lặn. Một xứ đó, một xứ Nhật, một xứ đó là mặt trời lặn là sao? Ý nghĩa là tất cả mọi thứ, mọi vật, mọi việc cuối cùng rồi cũng quay về hướng Tây đó, quý vị thấy không? Mặt trời nó đi một vòng ở trên đất chúng ta nói đơn giản, chúng ta hay lấy là hướng Tây mặt trời thì quay về đó, đó hướng về đó. Thì vậy ý nói Tây Phương Cực Lạc là cái chỗ rốt cuộc sau cùng tất cả vô lượng pháp môn tu đều cuối cùng rốt ráo hội tụ ở Tây Phương Cực Lạc. Điều này quý vị thấy rất rõ ràng, tương đương với Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng là gì? Tất cả đúc kết lại ở phẩm 39. Phẩm 39 là nhập pháp giới phẩm, gọi là Bồ Tát Phổ Hiền, nhập cảnh giới giải thoát bất khả tư nghì. Thì đó là gì? Tất cả Bồ Tát tu ở trên thế giới Hoa Tạng đều quy về Tây Phương Lạc. Hay nói cách khác là cuối cùng rồi chỉ cái quy về Tây Phương Lạc, đó là thế giới rốt ráo cứu cánh nhất, đó là điểm nương tựa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta tu ở đây dù thế nào, dù dở hay không, dù tốt hay dở xấu, quý vị tương lai đều sẽ về Tây Phương Lạc. Chỉ cần Nghe qua danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chỉ cần nghe qua kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà vân vân thì đều chắc chắn sẽ có mặt ở Tây Phương Lạc. Nhưng không biết bao giờ. Không biết bao giờ là bởi vì sao? Quý vị chịu khó tu, quý vị thật thà nghe lời thật làm, thì ngay trong đời này quý vị vãng sanh, quý vị về Tây Phương Lạc. Còn nếu như chúng ta dở dở ương ương tu tà tà, không thật thà, không nghe lời, không thật làm, thì đời này chỉ là gieo trồng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên, rồi đời sau không biết đi về đâu. Hên thì đời sau gặp tiếp, không hên thì sao? Thì vô lượng kiếp sau mới gặp. Cuối cùng rồi cái kiếp nào đó xa, xa, xa ơi là xa. Sau khi đau khổ, sanh tử luân hồi vô lượng kiếp rồi, quý vị cũng ra, cũng về Tây Phương Lạc. Quý vị có muốn như vậy không? Chắc không muốn đâu. Thiện Trang nghĩ là đa số chúng ta không muốn. Chúng ta muốn ngay đời này vãng sanh đó. Nhưng mà Ngài Lý Minh Nam nói, trong một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh chỉ có 3 đến 5 người. Trong bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Hòa Thượng nói đó là thời Ngài Lý Minh Nam. Bây giờ sau 60 năm sau, bây giờ là một vạn người niệm Phật chắc vãng sanh chỉ có, thật sự vãng sanh chỉ có 1-2 người. Sợ rằng 60 năm sau không còn có ai nữa. Vì sao? Vì người thời nay nghiệp của họ nặng quá. Nghiệp gì? Phiền não nghiệp của họ nặng quá. Họ theo phiền não tạo tác tội nghiệp, không chỉ thật sự tu hành. Chúng ta nghe trong bài giảng pháp, quý vị thấy hầu như ai cũng rưng rưng chấn động. Có thể nghe hồi xưa đôi khi nghe rơi cả nước mắt, nhưng mà sao? Sau khi ra bên ngoài thời gian quên hết những điều gì kinh Phật dạy, những điều gì người giảng truyền đạt cho quý vị, quý vị quên và quý vị vẫn trở lại như xưa. Hồi xưa Ngài Lý Minh Nam nói trong cái thời khóa mà học gọi là lớp Phật học đại chuyên á. Phật học đại chuyên tức là gì? Khóa tu mùa hè, khóa tu mùa đông, khóa tu nào đó dành cho các sinh viên chuyên khoa của đại học. Học nửa tháng hoặc một tháng, 4 tuần đó. Sau khi học 4 tuần liên tiếp ở tại Đài Trung, ở Liên xã Đài Trung, Ngài Lý Minh Nam mới cảm thán nói một câu rằng: thế nhưng mà sau khi ra khỏi nơi đó đi xem cine, tức là xem phim đó, 2 tiếng đồng hồ là xong, một bộ phim thôi là trở lại như cũ. Học được một tháng rất có dáng, rất có dáng vẻ, nhưng mà sau đó trở lại như cũ, phiền não nó đè. Cho nên quý vị thấy người thật thà nghe lời thật làm không nhiều. Tiền Trang thấy thật sự mà nói, đa số là gì? Tùy thuộc vào thiện căn phước đức nhân duyên. Trong đó thiện căn phước đức, phước đức thì quý vị có thể có, nhân duyên chúng ta cũng có gặp rồi, nhưng mà thiện căn không đủ. Thiện căn không đủ, bởi vì thiện căn không đủ cho nên là gì? Mới không có phát được tâm nên giải thoát. Đó, người mà tâm thiện căn đủ đó quý vị, họ luôn luôn có ý chí xuất ly sanh tử, họ luôn luôn mạnh mẽ, ưu tiên cho việc ra khỏi sanh tử luân hồi, ưu tiên cho việc vãng sanh tịnh độ, ưu tiên cho Phật pháp là số 1, không có gì ưu tiên hơn nữa. Đó, giống như trong đạo tràng thì đang thấy có người ở hay cô đó ở một nơi tu á, thời gian cộng tu hay Phật vấn đáp thì toàn là trái ngược cái thời gian không giờ không. Là gì? Bây giờ ở Việt Nam mình như 8 giờ tối, bên đó là nhiêu? 6 tiếng sau, 6 tiếng sau là 2 giờ đêm. Nếu muốn nghe bài giảng pháp này, muốn tu cùng vân vân là toàn là thức đêm, rất là khổ như vậy. Mà trong gia đình là gì? Chồng không cho nghe pháp, chồng không có cho, nói là trong nhà không có được nói chuyện tâm linh, không được niệm Phật ra tiếng, không có mở pháp ra tiếng. Khó như vậy đó mà rất là dũng cảm, con thì còn nhỏ đó. Tu hành những người như vậy đó là gì? Những người Thiện Trang nghĩ là có thiện căn sâu dày mới chịu đựng được như vậy. Còn không thì sao? Thoái chuyển, những người vui vui dễ dễ chút nghe pháp xong rồi chạy qua chạy lại rồi một hồi thôi. Ha, tu gì mà tu dữ quá, thầy Thiện Trang nói tu gì mà tu khiếp quá, mình tu từ từ thôi, tu tà tà thôi. Ha, đời còn dài mà. Quý vị nghĩ đời dài mà đúng không? Mặc dù lúc nào cũng nói sanh tử vô thường, mình chưa ký hiệp đồng với Diêm Vương, mình cũng đã nhận được 3 bức thư của Diêm Vương rồi, ai cũng biết vậy. Nhưng mà sao? Ôi ra rồi nói vẫn là gì, ôi chắc chưa tới đâu, chắc con chưa chết đâu, có còn nhiều năm lắm. Rồi lại còn gì, chưa tin sâu lời Phật dạy, chưa tin sâu lời Hòa Thượng. Lời Hòa Thượng nói gì, trong mạng có thì nhất định có, không cần phải lo, chỉ cần duyên đến là có thôi. Cho nên quý vị nếu trong mạng đã có thì quý vị làm bất cứ nghề nghiệp nào quý vị cũng có tiền, còn trong mạng không có, cho dù quý vị làm bất cứ nghề nghiệp nào cũng không có. Tiền quý vị ít là tôi làm không có, nhưng mà đâu mấy ai tin, phải đi phải nào chạy dạy đi làm này làm kia tùm tùm đó, phải y theo như vậy, chứ còn không theo không tin tưởng rất ít. Hiện ra thấy được vài người thôi, rất vài người thật sự tin sâu nhân quả, cho nên không tin, thật sự mà nói không tin, không tin cho nên mới đi theo mình không yên tâm. Thiện Trang nói hồi xưa Thiện Trang nói hồi khi mà nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, hồi đó bộ đó vừa có dịch hết đâu, nghe đến tập bao nhiêu đó Hòa Thượng nói chỉ cần phát nguyện rằng đời này giao cho Phật Bồ Tát an bài, con miễn là gì, vì Phật Pháp, vì vãng sanh, vì chúng sanh thôi, con nguyện như vậy thì quý vị chuyển được gì, thân nghiệp báo này gọi là nghiệp lực thành nguyện lực. Thật làm nguyện đi, thật làm. Thiện Trang cũng học được Hòa Thượng từ đó, từ đó yên tâm tới trước bàn Phật phát nguyện đời này có nguyện Phật Bồ Tát an bài cho con. Và quý vị thấy rồi đó, con đường của Thiện Trang đi là như vậy đó, tất cả mọi thứ thành tựu ngoài tưởng tượng, Phật Bồ Tát an bài hết. Lúc nào Phật Bồ Tát mình, Phật Bồ Tát muốn bảo mình xả là gây chướng ngại chỗ đó cho mình xả, lúc nào Phật Bồ Tát bảo mình đi lên, tiến lên con đường khác, bảo có người thỉnh đó, giống như hồi đó có ba người không biết nhau vào ba cái điều kiện vào ba thời điểm khác nhau, thỉnh Thiện Trang đi xuất gia chẳng hạn, đó là một điều bất ngờ, đó là gì? Phật Bồ Tát nó cũng phải là tác động hết đó. Cho nên yên tâm, cho nên sau này không có lo lắng gì hết, cả cuộc đời những năm sau Thiện Trang thấy thoải mái vô cùng. Ở thế gian này bao nhiêu năm thì mình cứ tiếp tục như vậy, không có lo lắng. Bây giờ Phật đến là con đi ngay, con không cần ở thế gian. Nếu cần ở thế gian, con nguyện là gì, tu thêm để công phu con được đắc lực hơn, để có thể thành tựu được nhiều hơn, con có thể hoằng pháp lợi sanh, con có thể giúp đỡ chúng sanh được bao nhiêu giúp, còn không con đi không có gì quan trọng cả. Thế gian này là giả, là vô thường, không có gì quan trọng. Mình thật sự thành tựu, tất cả mọi thứ sẽ thành tựu, gọi là nhất thành tựu, tất cả thành tựu, nhất thành tựu, nhất thiết thành tựu. Hòa Thượng nói rất nhiều lần đó, mấy ai tin được như vậy? Nếu quý vị tin như vậy, quý vị tu sẽ đắc lực ngay. Quý vị vào công phu niệm Phật, quý vị không phải vọng tưởng rằng lo cho con mình, con mình nó không có nghĩa gì, vì sao? Nó có phước phần của nó. Không phải lo cho cha mẹ mình, cha mẹ mình có phước phần của cha mẹ mình. Mình tu tốt, gọi là mình tu tốt thì tự nhiên công đức đó hồi hướng về đó. Thì đang nói điều này, nói đi nói lại, và Hòa Thượng cũng nói vậy, nói hoài mà có mấy ai tin, đúng không quý vị? Vẫn lo, vẫn toàn lo lắng phàm phu, đem tâm phàm phu mà có lo được không? Không lo được. Sanh tử của ai, nghiệp của ai, người đó chịu, làm gì có việc lo được. Nếu mà lo được, Phật Bồ Tát là lo hết cho chúng ta rồi. Quý vị nghĩ Phật Bồ Tát từ đại bi sao không lo cho chúng sanh? Lo không nổi, vì không lo được. Mỗi người chỉ có là gì, tự chuyển nghiệp của mình. Phật Bồ Tát chỉ tăng thượng duyên, có thể chuyển đổi cho chúng ta. Các ngài đóng vai trò các vị quỷ thần của ngài, có thể chuyển cái nạn mà chúng ta gặp phải trong lúc này thành cái nạn vào sau này, để mình từ từ trả, để mình có thời gian tu. Chứ quý vị không, các ngài không thể thay quý vị chịu đựng được à. Nhưng bây giờ mấy ai tin, đúng không? Rất đáng tiếc. Cho nên vẫn là một điều là thì nghe nói tính quan trọng, tính vi đạo nguyên công đức mẫu, niềm tin là mẹ để sanh ra tất cả các công đức lành. Mà không tin được thì coi như mình tu hành có vấn đề. Ở đây trở lại với kinh văn đó, tức là Đức Phật nói với ngài A Nan rằng là gì, là các ông á muốn thấy Đức Phật A Di Đà, muốn thấy các vị Bồ Tát A La Hán ở Tây Phương Cực Lạc, thì bây giờ và những điều đã ở Tây Phương Cực Lạc rồi, thì bây giờ hãy đứng dậy hướng về phía tây, cái nơi mà mặt gọi là cái hướng quay mặt về mặt trời lặn, cái chữ đương này là hướng về, quay về đó. Rồi, cái hướng mặt trời lặn thì sau đó thì cung kính đảnh lễ. Quý vị nhớ cái chữ đằng trước là phải có chữ cung kính. Đó, rồi mới đảnh lễ. Đảnh lễ là mình hiểu rồi, lại xuống đó. Xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để xưng niệm. Thì trong các phẩm khác á, thì quý vị thấy nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật chứ không có chữ Nam Mô. Chỉ có ở đây á, thì có xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cho nên là niệm sao cũng được, niệm 6 chữ cũng 4 chữ được, nhưng mà niệm 4 chữ đỡ hơn, dễ nhiếp tâm hơn. Cho nên ở đây nó là gì? Chúng ta phải có tâm cung kính đó. Cung kính thì mới được đó. Và chúng ta phải tin điều này. Cho nên là ở đây tạm dịch: Đức Phật lại bảo với Ngài A Nan, các ông muốn thấy Đức Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác và các Bồ Tát cùng A-La-Hán đã ở cư trụ nơi cõi nước đó, thì nên đứng dậy hướng mặt về tây phía mặt trời lặn, cung kính đảnh lễ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đoạn này không khó đúng không quý vị? Đoạn này rất dễ dàng, chúng ta có thể đọc và hiểu được. Đây một đoạn không có gì khó. Nhưng quan trọng là gì? Chúng ta ở đây nếu mà nói chút xíu thì giảng lên một chút xíu là phương hướng. Hướng tây là gì? Hướng tây này chúng ta biết bây giờ, nếu mà nói với người hiện nay có khi người ta sẽ thắc mắc. Quý vị thấy cái đất thì nó quay như thế này, nó quay miết vậy đó, thì hướng nào là hướng tây? Đúc bên đây hướng tây một hồi nó quay vòng lại, thì bên này đâu phải hướng tây. Mình nói hướng tây có nghĩa là hướng tây là hướng nào? Hướng mặt trời lặn, nhưng mà đâu phải cái hướng vậy đâu, cái một hồi trái đất nó cứ quay hoài. Cho nên cái hướng đó đó là ý gì? Pháp môn niệm Phật là dùng từ pháp tướng, dù pháp tướng vào tánh, từ tướng nhập tánh, hay là chỉ cho một phương hướng, một mục tiêu, gọi là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Tại sao phải có một hướng để chúng sanh trụ? Đây chính là phương tiện, phương pháp để tâm chúng ta trụ vào một hướng, từ một hướng quy về vô hướng, tức là từ một niệm quay về vô niệm, thì chúng ta sẽ vào cảnh giới dễ hơn. Chứ bây giờ mà tu theo thiền tông á, tại vì làm gì có hướng tây, hướng nam, hướng đông, hướng bắc. Hoặc là chúng ta chưa có nói theo thiền tông mà pháp tánh á, thì chúng ta học theo kinh theo pháp tướng duy thức thôi. Quý vị học pháp tướng là vừa rồi thiền căn nó giảng là phương hướng là nằm trong 24 bất tương ưng hành pháp, là phương, thời phương đúng không? Thì đây phương á là không có thật, phương hướng không có thật, làm gì có phương đông với phương tây đó. Cho nên là học duy thức đó, ví dụ như chúng ta học duy thức, cái bộ cái duy thức là luận là gì, là cái bộ đầu tiên mà người ta học là Bách Pháp Minh Môn Luận, người đời nay học rất nhiều, ai cũng học. Nhưng mà thiện trang hỏi học bộ đó để làm gì thì không có mấy ai trả lời được. Quý vị hỏi học hết bộ Bách Pháp Minh Môn Luận đó để làm gì thì người ta không biết. Thiện trang nói ngay từ đầu bộ đó đã có câu trả lời rồi. Câu trả lời là gì? Nhất thiết pháp vô ngã. Học để bộ duy thức thức đó đó để là gì? Để biết rằng tất cả pháp đều vô ngã. Mà muốn vô ngã bây giờ khó quá, nói như kinh Kim Cang: vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, khó quá. Bây giờ nói có bốn điều à, kinh Kim Cang nói có bốn điều thôi, khó quá. Đó là pháp tánh tông mà, thiền tông mà. Cho nên bây giờ thôi chia chẻ nó ra thành 100 pháp. 100 pháp con hãy học từ từ đi. Nào là các pháp trong như chúng ta học về thời gian nó không thật. Đó là gì? Tương đương cái gì? Vô thọ giả tướng của kinh Kim Cang. Cho nên pháp tướng dị thức với cái pháp tánh của thiền tông tương đương nhau đó quý vị. Chúng ta học cái gì? Vô phương, tức là phương là phương hướng, không có phương hướng để gì? Phá vô chúng sanh tướng. Muốn phá chúng sanh tướng, chúng ta phải phá được cái thời không gian. Không muốn phá được thọ giả tướng, tức là phá được thời gian. Cho nên học duy thức là để gì? Tiệm tu, tu từ từ, từ từ. Đó, còn học bên kia giỏi hả? Một cái quán đi, vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng được rồi. Bốn điều đó quý vị muốn vô được cái điều đó, quý vị học 100 pháp của Bách Pháp Minh Môn Luận, quý vị cũng phá được điều đó. Vô ngã tướng bằng cách nào? Quý vị học hết các loại phiền não đi, à, các loại tham sân si mạn nghi đó, học di thức rồi bát thức tâm vương để hiểu nó nguyên lý hoạt động như đó. Từ đó mình biết pháp nhân vô ngã rồi, mình học hết đó là mình hiểu pháp vô ngã, cho nên cuối cùng vẫn là vô ngã thôi. Nhưng mà không có vô ngã được, à, thì bốn điều đó quy lại có hai điều thôi mà vô ngã, và vô ngã tức là và pháp vô ngã thân, tức là một cái là ta vô ngã và cái hai là pháp vô ngã. Đừng có chấp ta, đừng chấp pháp. Nhưng mà tu nổi thì sao? Bây giờ mình phải chấp trước, chấp một phương hướng, một mục tiêu, một phương tiện thôi. Cho nên quý vị thấy đoạn này nói rõ ràng tu dễ hơn Kinh Kim Cang rất nhiều, dễ hơn Bách Pháp Minh Ngôn Luận rất nhiều. Chỉ cần gì? Chấp trì một hướng. Một hướng đó là Tây Phương Cực Lạc. Một hướng đó là gì? Một danh hiệu niệm đủ rồi, dễ hơn nhiều. Còn ai tu khá khá mới hiểu được Bách Pháp Minh Môn Luận, nhưng mà mình học hết Bách Pháp Minh Môn Luận rồi mình cũng hiểu, không hiểu được là gì, học để làm gì. Cho nên nhiều người ra giảng nói Bách Pháp Minh Môn Luận, nhưng mà Thiện Trang hỏi Bách Pháp Minh Môn Luận học để làm gì, người ta không trả lời được. Thiện Trang nói ngay từ đầu đó có câu đó rõ ràng: nhất thiết pháp vô ngã, vân hà nhất thiết pháp vô ngã. Tại sao rồi các pháp vô ngã đó? Thì bây giờ quý vị học hết bộ đó 100 pháp thì tự nhiên vô ngã thôi. Tại vì quý vị thấy nó rõ ràng như vậy mà. Học pháp tướng đó rõ ràng, thời gian không thật, không gian không thật, cái gì nó cũng không thật, thân không thật, thì dần cái mình thấy được, mình chứng được cái gì? Thân mình phá được ngã tướng, phá được cái thân kiến, phá được tất cả mọi thứ. Nên học một bộ đó cũng thông luôn di thức, thành tựu rồi. Còn mình học hoài, mình học bao lâu nay, mình có nghe nói thiền tông nói lục tổ huệ năng nào ngờ tự tánh vân vân đủ các kiểu, rồi có đạt được gì đâu? Không đạt được. Không đạt được thì sao? Mình kém quá rồi. Rồi quý vị nghe bao nhiêu lâu nay rồi, Thiện Trang nghĩ là dù sao Hòa Thượng nói là gì, tuy không thể phá hoàn toàn, quý vị cũng phá bớt bớt chút. Vì sao? Tiêu chuẩn để niệm Phật thành phiến là gì? Niệm Phật thành phiến chính là sơ quả hướng. Sơ quả hướng gọi là công phu niệm Phật thành phiến. Quý vị giảm bớt được ngay thì thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, quý vị vẫn giữ nguyên như xưa, làm sao được niệm Phật thành phiến. Cho nên niệm Phật, con nói niệm Phật tự tại bản sanh dễ đâu đó. Quý vị thấy Hòa Thượng khi giảng kinh Hoa Nghiêm, trong tu Hoa Nghiêm áo chỉ bổng tận hoàn nguyện quán, Hòa Thượng đó so rất rõ cái gì? Niệm Phật sự nhất tâm bất loạn là có 9 cấp bậc đúng không? Trong đó cấp bậc thứ nhất là gì? Thực ra coi như công phu thành phiến đó. Đó thì tương đương sơ quả hướng, bắt đầu lên sự nhất tâm bất loạn. Tiếp theo đó gọi là công phu đó là về sơ quả tu đà hoàng. Đó, cứ thế mà lên từng từng bậc từng bậc. Đến khi quý vị niệm được lý nhất tâm bất loạn tương đương sơ trụ Bồ Tát rồi. Minh tâm kiến tánh thành Phật của gì? Của kinh Hoa Nghiêm. Tương đương với sơ địa của biệt giáo. Đâu đơn giản đâu, mấy ai được như vậy, toàn là học mơ mơ màng màng, nghe bao nhiêu lâu nay vẫn như vậy. Thì mai mốt đến khi lâm chung tay chân luống cuốn, vẫn còn nghĩ nhớ niệm này niệm kia, bất ngờ bất chợt thần chết đến, thì chúng ta thế nào? Lung chuyển trong ngũ đạo hay là sáu đường tiếp tục. Rồi đời tương lai ai dạy cho Phật pháp cho quý vị? Một khi đã mê, chứ gì đừng nói thầy Thiện Trang vãng sanh rồi quay xuống lại độ quý vị. Nói thật cho quý vị, hiện tại rất nhiều đang ở người đó là đã tái lai, đã độ cho quý vị, quý vị còn không tiếp nhận nữa. Ở đó mà thầy Thiện Trang. Đó, bây giờ quý vị, nếu mà quý vị thật sự chiêm nghiệm lại đi, trong đời chúng ta đã gặp bao nhiêu người tái lai rồi, quý vị cũng coi như người ta có như mình, người ta diễn giống như mình mà mình giống tưởng như đó. Người ta dùng mọi phương tiện, mọi phương pháp kéo quý vị vào để quý vị tin sâu pháp môn này, niệm Phật vãng sanh, để quý vị buông hết số vạn duyên, nhưng mà không buông nổi. Cho nên bây giờ công phu vẫn chưa đắc lực đó, rất khó quý vị. Thật sự thì vì sao? Vì nghiệp chúng ta gọi là tập khí phiền não quá nặng, chúng ta quen rồi, quen ở trong sanh tử rồi, quen với sự lo lắng phàm phu rồi, quen với những việc ở đời thế gian rồi. Bây giờ học Phật Pháp, ai dám có thiện căn là học Phật Pháp từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, không có mệt mỏi. À, nói chung là trừ khi ngủ nghỉ ra, rồi còn lại lúc nào cũng tâm tâm trong Phật Pháp, không có ý tưởng nào khác, nào không phải nghĩ nào. Đặc biệt nếu mà những người toàn lo nghĩ những việc sau này, biết sau này tương lai mình thế nào, thế này thế kia, đó là những người chưa thật sự tin đối với tiêu chuẩn tin của chúng ta. Cho nên là thật sự mình nói học nhiều, người nghe rất nhiều, nghe bây giờ nghe rất thấm, rất hay, nhưng mà nghe xong sao không có nhớ nữa, thời gian ra ngoài cảnh nó chuyển ngay. Nên Thiền Trang nói là bí quyết tu hành là gì, làm sao giữ được tâm, tâm mình không thay đổi dù cảnh giới thế nào, chứ không phải nghe xong rồi để đó. Bây giờ mình nghe quý vị, tại khi chúng ta nghe đây quý vị thấy hoan hỷ, tại sao hoan hỷ? Vì có lực giá trị. Giá trị của ai? Đầu tiên bộ kinh Vô Lượng Thọ giá trị. Giá trị của ai nữa? Giá trị của Đức Phật A Di Đà. Giá trị của ai nữa? Giá trị của người giảng. Người giảng cũng đang phóng thần bình tĩnh, coi như có phóng từ trường tới. Cho nên quý vị cảm thấy được an lạc. Rồi khi quý vị bỏ rời khỏi ba sự giá trị của kinh, của Phật và của Thiện Trang, rồi người giảng, người giảng dù sao cũng có một chút giá trị cho quý vị. Đó là gì? Thì quý vị trở lại bằng công phu của quý vị. Công phu của quý vị bị nghiệp chuyển. Cho nên người tu hành, Thiện Trang thấy rất nhiều đồng tu tiến được thời gian lại lùi, tiến là lùi. Đặc biệt ở nhà, trong hoàn cảnh gia đình khó khăn bao nhiêu thứ, mà người ở những cư sĩ thì đang khuyên đi khuyên lại, nếu có thể cố gắng đoạn dâm dục. Vì sao? Đó là chướng đạo đầu tiên, chướng công phu. Quý vị vừa mới được công phu khá khá chút rồi dính chuyện đó, mất hết công phu, mất hết công phu, công phu trở lại phàm. Cho nên người tại gia tu hành giống như vậy, lên được chút xuống rồi xuống, lên xuống, lên lên được chút xong xuống, rồi là thời gian sau tu, mà thậm chí có khi thoái chuyển rất nhiều, mà phiền não rồi, nhiều khi không muốn nghe Phật Pháp nữa, mà không muốn nghe rồi thì thôi tiêu rồi quý vị. Nói thật sự, khi mình không muốn nghe Phật Pháp nữa là lúc đó biết là nghiệp chướng mình quá nặng. Khi nào quý vị nghe Phật Pháp thấy hoan hỷ vui vẻ và hết mình đi theo Phật Pháp, chỉ cái gì, đời này con nhất định phải vãng sanh, đời này con phải coi Phật Pháp là số 1, không còn gì cả, con chỉ có giải thoát sanh tử là số 1. Còn bây giờ mình đang đặt đây số 1, đây số 2, đây số 3, còn số thứ bao nhiêu mới tới niệm Phật, thì thật sự mà nói đó là gì, mình nghiệp chướng quá nặng nên không có cách nào. Cho nên ở đây đoạn này nói là gì, phải cung kính đảnh lễ, chúng ta phải học Phật bằng tâm cung kính. Và Hòa Thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau. Phật nói với Ngài A Nan: các ông muốn thấy A-di-đà Phật cùng với chư Bồ-Tát, A-la-hán ở Tây Phương, v.v. đã cư trụ ở cõi nước đó không? Nếu như muốn thấy thì nên phải mặt hướng phương Tây, cũng chính là hướng mà mặt trời xuống núi, cung kính đảnh lễ, nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là Hòa Thượng chú giải. Đó, quý vị thấy ở đây đó, quan trọng nhất là chúng ta phải cung kính, dùng tâm cung kính để mà tu hành. Nếu không có tâm cung kính thì mọi thứ khác coi như thôi khỏi ha, tại vì rất đáng tiếc. Còn nếu mà chúng ta tu hời hợt thì coi chừng đó, đời này không quan sanh. Ở đây á, sẵn nói về xưng niệm danh hiệu thì chúng ta niệm như thế nào, quý vị coi đấy, Thiền Trang nghe coi lại Ngài Hòa Thượng Hải Hiền. Quý vị thấy Hòa Thượng Hải Hiền được Hòa Thượng tán thán và Ngài đã thể hiện cho chúng ta, Ngài luôn luôn khuyên người niệm Phật. Ví dụ Ngài nói hay ráng niệm Phật. Có một đệ tử của Ngài, hình như là Pháp Sư Ấn Vinh, đệ tử xuất gia với Ngài, ra phụ Ngài làm vườn. Ngài nói con hãy vô niệm Phật đi, để sư phụ làm mà được rồi. Cái người đệ tử Pháp Sư Ấn Vinh đó, là đệ tử của Hòa Thượng Hải Hiền, nói bạch sư phụ lớn tuổi rồi, hơn 100 tuổi rồi sư phụ còn làm, còn con thì trẻ mà con không làm, thì như vậy đâu được. Ngài Hải Hiền nói ta niệm Phật được rồi, ta đã niệm bao nhiêu năm nay ta niệm được rồi, trong lúc nào ta cũng niệm niệm Phật được, ta vừa làm ta niệm Phật được. Còn con chưa có niệm Phật được, cho nên con phải vào trong đó con niệm Phật, con ngồi đó con niệm Phật. Quý vị nghe cho rõ đoạn khai thị này nha. Đó, cho nên rất nhiều người chấp trước là cái gì, lúc nào cũng niệm được. Quý vị đọc tác phẩm Hòa Thượng Hải Hiền đi, quý vị nghe rõ ràng chưa? Hòa Thượng Hải Hiền nói gì? Cảnh giới của ngài thì mới gì, vừa làm vừa niệm được. Còn cảnh giới của con, cảnh giới của Pháp Sư Ấn Binh là phải gì? Vào niệm Phật Điền, niệm càng nhiều càng tốt. Và ngài cũng khuyên mọi người là niệm càng nhiều càng tốt, bớt bớt xuống. Cho nên nhiều người chấp vào câu nói niệm lúc nào cũng được, không phải. Tâm thanh tịnh rồi thì niệm sao cũng được. Khi mà đã công phu nó bắt đầu nó chạy rồi thì niệm sao cũng được. Cho nên Thiện Trang vậy đó, có một số người xung phong làm một số việc cho Thiện Trang. Thiện Trang nói thôi cô ráng làm đó, thôi chú ráng làm đi, dành thời gian nghe Pháp đi, dành thời gian niệm Phật đi, việc đó để thầy làm được rồi. Tại sao vậy? Vì Thiện Trang nói dù sao Thiện Trang cũng chống đỡ được phiền não được một phần. Còn quý vị không chống đỡ được, quý vị làm việc đó một thời gian là quý vị bị thoái chuyển ngay. Thiện Trang làm gì Thiện Trang biết khi nào nó phiền não, nó thoái chuyển là Thiện Trang dừng ngay, không làm nữa. Vì sao? Mình chịu không nổi. Gọi là gì? Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Tức là biết mình, biết người, biết ta, biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Khi làm việc gì mà thấy phiền não là mình biết là việc đó mình chưa có đủ định lực, thì quý vị phải dừng lại. Nhớ nha, tu hành đó. Còn không á, quý vị cứ theo đó, ráng ráng đi, ráng thời gian nữa, rồi xong phim. Và sao? Quý vị thoái chuyển xa quá rồi, quý vị lúc đó nghe Pháp nó không vô. Đó, cho nên là phải biết tu. Cho nên Điện Trang khuyên, có nhiều người Điện Trang khuyên ráng đi, chuyên tu. Mà bây giờ chuyên tu cũng không được, tu không thể làm như Hòa Thượng nói 3 năm nghỉ 3 năm niệm thì không được. Bây giờ chúng ta chưa có tới công phu cái đó. Quý vị nên thế nào? Nên là mỗi tuần quý vị bớt ra một ngày, hai ngày để chuyên nghe giảng Pháp, niệm Phật thôi. Chẳng lẽ một tuần mình không bỏ ra được ngày Chủ Nhật để chuyên nghe Pháp, niệm Phật hả quý vị? Một tuần mình làm trong một ngày giống như sạc binh cho đầy, rồi mình chống đỡ với 6 ngày còn lại, thì như vậy mới được. Chứ quý vị đợi đến 3 năm sau, quý vị bây giờ con đó làm cho nhiều tiền vô, làm được tích góp 3 năm sau rồi con tu, 3 năm sau quý vị đi tà bà luôn rồi, quý vị không muốn tu nữa, nghe Pháp không vô, thậm chí phiền não sanh rất nhiều, thì quý vị thoái chuyển rồi. Cho nên Thiện Trang khuyên đầu tiên á, bây giờ chúng ta tu là gì? Ráng một tuần bỏ ra dùm 1-2 ngày ha, 1-2 ngày chuyên tu, chuyên học. Ngày hôm đó chỉ nghe Pháp rồi niệm Phật tụng kinh, nghe Pháp niệm Phật tụng kinh vậy thôi. Ngày hôm đó chỉ chuyên tu một ngày, còn nếu như hai ngày là rất tốt. Lúc trước Thiện Trang cũng phải dùng chiêu phương pháp đó, sau này bây giờ quý vị thấy là Thiện Trang công phu đỡ hơn rất nhiều, Thiện Trang đỡ rồi, cho nên Thiện Trang nói không sao, lâu lâu Thiện Trang mới tu một ngày cũng được, không có vấn đề. Đó là tại vì Thiện Trang đã chịu trận được rồi. Còn quý vị chưa chịu trận được, quý vị phải bắt đầu từ nhỏ là một tuần đã ha. Một tuần rồi, tệ lắm là nửa tháng, phải có một ngày, sau đó mới tiến lên được chứ. Còn không tu thời gian, nghe Pháp không hiểu, niệm Phật không vô, phiền não quá nhiều, nghiệp chướng nó đổ, làm sao có niềm tin đối với Phật, làm sao niềm tin đối với Pháp, nghe người ta giảng cũng không hiểu, thì rất đáng thương ha. Một thời gian sau nó chuyển luôn đó. Mà người đặc biệt những người trẻ, những người trẻ là những người ít có dụng công. Quý vị thấy bao nhiêu người hoằng dương chánh pháp trẻ trẻ đó bước ra xung phong nào hay gọi là gì, tâm đất hoan hỷ ra làm Phật sự trước, làm sau thời gian sau bị thoái chuyển hết trơn. Vì sao? Không có công phu. Cho nên công phu niệm Phật vẫn rất quan trọng, công phu nghe Pháp rất quan trọng. Còn không là phiền não nó chuyển à. Cho nên ở đây thì đang nhắc lại đó, tu hành bí quyết từng người. Còn người tu khá rồi thì bắt đầu hãy hướng đến mục tiêu. Ngoài tu như vậy, chúng ta lại hướng thêm một mục tiêu nữa là cố gắng dành thời gian nhiều hơn để mà niệm Phật, để nghe Pháp. Đó. Thiện Trang thì dù sao Thiện Trang tốt hơn quý vị. Thiện Trang có môi trường, bây giờ nói gì nói ở trong môi trường xuất gia, Thiện Trang cũng không có tiếp xúc với người bên ngoài nhiều. Thiện Trang cũng không muốn nghe người đời nói chuyện đời. Bạn bè hay là đồng nghiệp Thiện Trang mà tới mà kể chuyện đời, nói chuyện này chuyện kia thì nhức đầu lắm, chứ không muốn nghe nữa. Không muốn nghe nữa, cho nên nó bớt phiền não rồi. Bây giờ chỉ có là thời gian dành cho kinh, cho Pháp thôi. Cho nên là đỡ phiền não. Còn quý vị ở ngoài đời quý vị xử lý đủ việc, đúng không, đủ việc này việc kia, nào là con đau con ốm, nào là thế này thế kia, chạy nơi này chạy nơi kia. Cho nên quý vị phải cắt ra một ngày cho thanh tịnh, còn không quý vị không nổi. Nhớ điều đó đó, vì chăng khuyên các phương pháp tu hành đều có hết rồi, ráng mà áp dụng. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai, mời quý vị sang đoạn thứ hai. A Nan tức tùng tòa khởi, diện tay hiệp trưởng đảnh lễ bạch ngôn, ngã kim nguyện kiến cực lạc thế giới, A Di Đà Phật cúng dường phụng sự, chúng chư thiện căn đảnh lễ chi gian, hốt kiến A Di Đà Phật dung nhan quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm như huỳnh kim sơn, cao súc nhất thiết chư thế giới thượng, hữu văn thập phương thế giới, chư Phật Như Lai xưng dương tán thán, A Di Đà Phật chủng chủng công đức vô ngại vô đoạn. Đoạn này hơi dài, bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu. A Nan tức là tôn giả A Nan tức tùng tòa khởi, chữ tức là liền, tùng là từ, tòa chữ này âm tòa hay tòa gì cũng được, thường là cái chỗ ngồi ha. Là tòa, mà thường chúng ta nên đọc là tòa, tòa là cái chỗ ngồi, còn tòa là ngồi xuống đó. Thì nên đọc là tòa thì hay dùng hơn. Tòa tức tùng tòa khởi là liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉ khởi này là đứng dậy. Diện tay hiệp trưởng, chữ diện là mặt, mặt hướng về phương Tây gọi là diện tay. Hiệp trưởng là chấp tay, hai tay chấp lại gọi là hiệp trưởng, hay còn gọi là hợp trưởng. Đó, đọc hợp hay hiệp cũng được, nhưng mà đọc thấy hiệp hay hơn nên chọn âm hiệp. Đảnh lễ bạch ngôn, lúc đó ngài A Nan đảnh lễ xuống, lạy xuống, mà khi đảnh lễ mà bạch rằng, mà nói rằng, mà nguyện rằng đó, ngã kim nguyện kiến cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Chữ ngã là con, chữ kim là nay. Chúng ta là gì, chúng ta dịch lại bên nay theo cấu trúc ngữ pháp Việt Nam á, trạng từ thời gian là nay xưa đồ vân vân á, là lúc nào thường đứng trước cho nên chúng ta sẽ để lên trước còn ở đây cấu trúc của chữ Hán thì chữ thời trạng từ thời gian là kim mà đứng sau, nhưng mà chúng ta dịch là nay con nguyện thấy, kiến là thấy thế giới cực lạc. Cực lạc thế giới tức là thế giới cực lạc. A Di Đà Phật tức là thấy được cả thế giới cực lạc, thấy được Đức Phật A Di Đà. Cúng dường phụng sự, để con cúng dường, để con phụng sự. Chủng chư thành thiện căn, chữ chủng, nếu mà theo từ điển á thì cái chữ này á, chủng là mặt trồng, còn có khi đọc là chúng, chúng chư thiện căn cũng được, cũng là trồng, nhưng mà ở Việt Nam các vị chư tổ thường đọc chủng luôn là trồng luôn rồi. Trồng các cái thiện căn, tức là các căn lành. Quý vị nghe cho kỹ nha, đoạn này á, tuy là đơn giản, không có gì cao siêu, nhưng mà quý vị không chú ý thì chúng ta sẽ đôi khi sẽ bỏ sót một số vấn đề quan trọng. Đầu tiên là tôn giả A Nan, ngài từ chỗ ngồi liền đứng dậy, mặt hướng về phương Tây, ngài đầu tiên là chắp tay. Chắp tay biểu gì? Cung kính. Từ đoạn 1 cho đến giờ quý vị toàn là cung kính, chứ không phải hời hợt, không có hời hợt. Rồi đảnh lễ ngài lại xuống và nói rằng con nay hay nay con nguyện thấy được Đức Phật A Di Đà và thế giới Tây Phương Cực Lạc, để con cúng dường, con phụng sự. Quý vị nghe chữ phụng sự đó, đầu tiên là để cúng dường, để phụng sự. Phụng sự là sao? Là phục vụ hết mình. Đó, giống như có người nói với Thiện Trang mong phụng sự thầy, nhưng mà Thiện Trang nói người ta không nghe là theo mình, thì đó không phải là phụng sự. Phụng sự là gì? Hết lòng hết sức, không có một chút gì đó, thì đó là phụng sự. Cho nên là không phải phụng sự, không phải đơn giản đâu, vì phải là dùng hết tâm nên người có nghĩa gọi là phụng sự. Còn chúng ta mà làm hời hợt đó không phải phụng sự. Chủng chư thiện căn tức là trồng các căn lành, trồng các căn lành là tu phước, tu huệ đó. Bây giờ ngài mong nguyện là thấy được Đức Phật A Di Đà, thế giới Tây Phương Lạc để ngài được cúng dường, ngài phụng sự, rồi ngài trồng những cái gốc lành. Tiếp theo, đảnh lễ chi gian. Đảnh lễ chi gian là sao? Chữ chi có lúc chi thì đảnh lễ là chữ gian. Chữ gian này là ở khoảng ở trong, trong lúc đảnh lễ, chúng ta dịch là trong lúc đảnh lễ, tức là ngài đảnh lễ còn chưa xong nữa, ngài đang đảnh lễ thôi. À, đang lúc đảnh lễ đó, hốt kiến A Di Đà Phật, tức là hốt là đột nhiên bất ngờ thấy được, kiến là thấy được, thấy thấy gì? Đức Phật A Di Đà, tức là ngài Tôn giả A Nan vừa đảnh lễ, chưa đảnh lễ xong nữa thì đã thấy Đức Phật A Di Đà xuất hiện rồi. Dung nhan quảng đại, dung nhan của ngài có Đức Phật A Di Đà là gì? Rất là rộng lớn, quảng là rộng, đại là lớn, tức là tướng mạo của Đức Phật A Di Đà rất là to lớn. Sắc tướng đoan nghiêm, tức là cái hình tướng nói bây giờ là chúng ta gọi là dung nhan, gọi là gì, nhan sắc đó. À, và tướng mạo rất là đoan nghiêm. Đoan nghiêm là sao? Là nhìn thấy rất là đẹp. Chữ đoan có nghĩa là đoan chánh, chữ nghiêm có nghĩa là trang nghiêm, trang nghiêm là đẹp, đoan là đoan chánh. Đoan chánh là sao? Không có những tướng xấu. À, giống như có người có tướng rằng hồ như Thiện Trang chẳng hạn, đó là xấu. À, tay mình không có đẹp vân vân, à, cái tay nó không có được cân đối, tướng nó ốm vân vân, đó là không đoan nghiêm. Tướng đoan nghiêm là gì? Đoan nghiêm là vừa đẹp và cân đối, cái tướng thể hiện người đoan chánh. Nếu như có người nhìn ở mặt là điểu điểu điểu, đó không phải đoan chánh. À, đoan chánh là nhìn vào đó. Giống như Thiện Trang nhờ tu bây giờ quý vị nhìn Thiện Trang dù sao không đẹp nhưng mà cũng đoan chánh, nhìn tướng cũng thấy là biết người là tập, nhìn tướng biết tâm mà, đó là biết tâm mình ngay thẳng đoan chánh. Còn nhìn một số người quý vị thấy nhất người đời ha, nhìn tướng điểu điểu sao đó mình không biết điểu chỗ nào, nhưng mà thấy cái chữ điểu ở trong đó rồi, đó là không đoan chánh rồi. Ngoài ra còn có nghĩa là gì? Những cái tướng nó không có tốt đẹp, đó là không có đoan chánh. Còn đây là Đức Phật A Di Đà tướng hoàn toàn đẹp. Tướng ngài thì như kinh nói là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là mới nói đơn giản. Còn kinh Quán Vương Thọ nói là gì? 80 ngàn hay là 84 ngàn hình hảo, tức là những cái tướng vô cùng đẹp, vô lượng tướng đẹp chứ không phải đơn giản. Rồi tiếp tục nói Như Huỳnh Kim Sơn. Chữ này là chữ Như là giống Như, chữ Huỳnh đó là gì? Là Hoàng hay Huỳnh cũng được, có người đọc âm Huỳnh, có người đọc âm Hoàng, âm miền Bắc thì đọc là Hoàng, cho nên trong từ điển là đa số người miền Bắc làm, cho nên là Hoàng niệm tổ, Huỳnh niệm tổ đó, thì ngào người miền Nam. Thì ở trong miền Nam á, thì dùng chữ Huỳnh, ví dụ như Huỳnh Kim là có một cái chùa ở thành phố Hồ Chí Minh á, lấy Huỳnh Kim luôn, và cái kinh A Di Đà các bản dịch ở trong miền Nam đều là Huỳnh Kim Vi Địa. À, là tức là gì? Vàng rồng làm đất đó. Cho nên là chúng ta Thiện Trang thì thấy chữ Huỳnh Kim nó hay hơn Hoàng Kim đó, cho nên Thiện Trang dùng chữ Huỳnh Kim theo dùng miền Nam. Ai dùng thích dùng miền Bắc thì đọc Hoàng Kim cũng được. Như Hoàng Kim hay là Huỳnh Kim là gì? Vàng rồng, vàng rất là đẹp. Sơn, Huỳnh Kim Sơn là cái núi vàng rồng, giống như một cái núi mà hoàng vàng rồng đó, đẹp lắm, lấp lánh óng ánh đẹp vô cùng. Tức là Đức Phật A Di Đà tướng của ngài thế nào? Ngài đứng trên hư không, lúc đó đứng trên bầu trời. À, thì đứng trên hư không, tướng ngài đẹp to lớn như một hòn núi to. Hòn núi đó màu vàng, vàng kim, tức là màu vàng này vàng không hủy hoại, huỳnh kim có nghĩa là một màu vàng đẹp mà không có bị hủy hoại. Chứ còn vàng bây giờ vàng giả nó cũng hủy hoại đúng không? Vàng nó tiêu thiệt. Cao xuất nhất thiết chư thế giới thượng. Cao là cao rồi, giống như mình, xuất là vượt hơn. À, chữ thượng là trên, tức là cao lớn mà vượt lên trên. Nhất thiết chư thế giới, tức là tất cả các thế giới, tức là Đức Phật A Di Đà to lớn đến mức độ là gì? To lớn đến mức độ là cao to lớn hơn tất cả những cảnh giới khác. À, tất cả thế giới khác, mấy thế giới thì nhỏ lắm, chứ còn Đức Phật A Di Đà là to lớn đó, giống như chúng ta hay bài tán, bài tán là gì? Ami Đà Phật thân kiên sắc đó, tướng hảo quang minh vô đẳng lung, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Cái câu này á là từ đâu? Câu này là xuất phát từ trong kinh kinh gì, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật á đó. Đó, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói là này. Thì ở đây á, chúng ta thấy là gì, là tướng của Đức Phật A Di Đà rất là tuyệt vời ha. Và lúc sau tại sao lại, chúng ta thấy, quý vị thấy tại sao tôn giả A Nan lại thấy mình bây giờ mình muốn thấy, tại vì kinh Vô Lượng Thọ là giảng, không phải giảng cho mình không, giảng cho tôn giả A Nan cũng là giảng cho chúng ta. Bây giờ Đức Phật nói các ông muốn thấy Đức Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc đó, thấy chúng Bồ Tát A La Hán trên thế giới Cực Lạc thì hãy thế nào? Hãy hướng mặt về Tây, đảnh lễ xuống, cung kính xưng niệm niệm Phật mà được. Vậy chúng ta làm vậy sao không thấy? Quý vị thử không? Đó là các ông muốn thấy nên làm vậy là thấy, mà mình bây giờ mình muốn mình làm không thấy. Vì tâm chúng ta không thanh tịnh cho nên chúng ta không thấy. Tôn giả A Nan và đại chúng trong pháp hội đó, toàn bộ tất cả mọi người đều thấy, tại vì sao? Các ngài tâm thanh tịnh, các ngài dùng tâm chí thành, chí kính đảnh lễ, nhất tâm xưng niệm, cho nên phá tan tất cả cảnh giới. Cảnh giới đó lúc đó là hiện ra, gọi là không có không gian đó, không có khoảng cách. Đoạn này á, quý vị thấy là thật ra nó là một trong những pháp giới vô chướng ngại của kinh Hoa Nghiêm, nó là sự sự vô ngại pháp giới đó. Chút nữa quý vị coi trong thập huyền môn của kinh Hoa Nghiêm thì đây là môn nào ha, đây là môn nào trong kinh Hoa Nghiêm, trong 10 huyền môn của kinh Hoa Nghiêm, đây là sự sự vô ngại pháp giới. Vì sao? Thế giới Tây Phương là cách chúng ta là 10 muôn ức cõi, nhưng bây giờ hiện ngay ngay đây, hiện ngay trước mặt luôn cả Tây Phương Cực Lạc, cả Đức Phật A Di Đà, đó là gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Thế giới nó không có khoảng cách đó, đâu có cách xa đâu đó. Và nguyên tắc này, tâm tịnh tất Phật đồ tịnh. Ngài A Nan và đại chúng lúc đó do sự nhiếp phục của Đức Phật Thích Ca cũng như Đức Phật A Di Đà, cho nên tâm mọi người đã cung kính rồi, đảnh lễ xuống, tâm hoàn toàn thanh tịnh cho nên thấy được. Quý vị thấy nhớ cái này, giống như trong kinh Lăng Nghiêm, ở quyển 4 kinh Lăng Nghiêm có nhắc đến một công án, mà công án đó thật ra nằm trong phẩm thứ nhất, phẩm Phật Quốc á, Phật Quốc của kinh Di Ma Cật á. Thì ở trong cảnh trong kinh Di Ma Cật á có một cái công án thế này, tức là lúc đó thì ngài tôn giả Xá Lợi Phất là nói thế này, nói thừa Phật ý, thần của Phật là nói này: nhược Bồ Tát tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, tức là gì? Nếu mà Bồ Tát tâm đã thanh tịnh rồi thì cõi nước Phật cũng thanh tịnh. Nhưng mà con á, tao thấy thấy rằng cái cõi nước của khi Thế Tôn á, thì con thấy là Thế Tôn á khi mà thành đạo làm Bồ Tát mà thế nào, mà bây giờ cõi nước của ngài là ô nhiễm, không có thanh tịnh. Ý nói là ngài Xá Lợi Phất thấy rằng cái thế giới Ta Bà, cái thế giới năm thiểm bộ châu của chúng ta, hoặc là trái đất của chúng ta đó là gì, nó ô nhiễm, nó đâu trượt uế hầm hố chông gai đủ các loại, con đâu thấy thanh tịnh đâu đó. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời rằng: ư ý Vân Hà, tức là ý ông nghĩ thế nào, nhật nguyệt, thôi thần trăng là không có đọc âm, thần trăng nói luôn, tức là nói ngài nói là mặt trời mặt trăng á nó có thanh tịnh hay không, mà nó có thanh tịnh hay không, mà người mù có thấy được hay không. Tức là mặt trời mặt trăng thì rõ ràng là thanh tịnh ở trên trời bầu trời đó, nhưng người mù họ có thấy được hay không thì tất nhiên là không thấy rồi, đúng không? Ngài Xá Lợi Phất đáp lại: không thấy, người mù cũng thấy. Thì Đức Phật cũng nói vậy, cũng là như vậy á, chúng sanh vì tội nghiệp cho nên không thấy được cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm của Như Lai, mà chỉ thấy nó dơ uế, đó là do chúng sanh. Và cuối cùng đó, lúc đó có một vị thiên vương, Hòa Phạm Vương à, gọi là La Kế Thiên Vương á, La Kế Phạm Vương á, mới ra nói với ngài Xá Lợi Phất rằng đó, là nói với ngài Xá Lợi Phất là gì, đây nhân giả à, có đừng có tâm cao thấp à, các là ngài đừng có nói tâm cao thấp, con thấy là cái cảnh giới của Đức Phật thanh tịnh rõ ràng mà, tức là trời Phạm Thiên á, người ta ở trên trời Phạm Thiên cho nên người ta nhìn xuống dưới, người ta thấy quả đất nó cũng đẹp vô cùng, nó đâu có xấu xa gì đâu. Nhưng mà như ngài Xá Lợi Phất mà thị hiện là chúng sanh ở cõi trái đất thì thấy cảnh giới nó xấu xa vô cùng. Thì lúc đó Đức Phật mới thị hiện cho thấy là ấn cái ngón chân xuống, công án ấn ngón chân xuống là lúc đó là cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm hết lên, toàn là biến thành vàng rồng, rồi không có một cái hồng hố trong gai gì hết. Đại chúng trong hội thấy được cảnh giới đó. Đức Phật nói ta sống trong tịnh độ, các ông sống trong uế độ, tức là tâm tịnh tất Phật độ tịnh, tâm tịnh thì cõi nước Phật sẽ thanh tịnh. Còn các ông tuy sống chung với ta đó, nhưng mà không có, cho nên không thấy được thanh tịnh. Đó mà quý vị thấy rõ ràng, đó là thập quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm đó. Đó là chính là sự sự vô ngại pháp giới đó. Cùng một cảnh giới nhưng mà rõ ràng là gì? Chúng sanh có cảm thọ khác nhau. Cho nên chúng ta ở trong đời ngũ trược á thế thì sao? Chúng ta ở trong đời này chúng ta thấy như vậy, gọi là gì? Đồng phận kiến vọng. Chúng ta cùng một phận và chúng ta thấy được là những cái vọng thôi. Và nhưng mà trong cái đồng phận kiến vọng này chúng ta còn có biệt nghiệp kiến vọng. Nghĩa là sao? Quý vị thấy ví dụ như ở trong một lúc này, một cái căn phòng đó có bốn người coi pháp. Giả sử ở Hà Nội bây giờ thời tiết nó hơi lạnh, nó lạnh thế nào đó, thì một người nói là ôi thời tiết rất là mát mẻ, không có gì đó, dễ chịu. Người kia nói lạnh quá, lạnh quá, phải lấy cái khăn cái gì đó, cái áo gì mặc vô. Người kia sao áo mỏng nó chưa đủ, phải lấy cái áo dài hơn đó. Rồi người khác, người thứ tư nói không đủ nữa, lạnh quá, lạnh quá, phải lấy một cái máy sưởi tới sưởi. Rõ ràng là gì? Bốn người gọi là đồng phận kiến vận, là cùng thấy lạnh thiệt, đúng giống nhau, cùng là cùng một cái cùng phận á, là chúng sanh đồng, chúng đồng phận á, trong trong Bách Pháp Minh Môn đó có một cái pháp gọi là chúng đồng phận đó, thì rõ ràng là cùng một cái nghiệp chung, cho nên sanh ra cùng một chỗ, ở cùng một nơi và thấy nó cũng không thiệt, cho nên đồng phận kiến vọng. Tuy nhiên họ còn có biệt nghiệp khác nhau, gọi là biệt nghiệp kiến vọng, cho nên họ thấy cũng không giống nhau. Không giống nhau, người này thấy lạnh quá nhưng người kia thấy vừa phải, người kia thậm chí còn thấy nóng. Đấy. Cho nên hoặc là chúng ta nhìn màu sắc một cái màu hoa, người nói hoa này rất đẹp, người kia nói hoa này có gì đẹp đâu, người kia thờ ơ đi qua không có nhìn, người kia nói cái hoa này cực kỳ xấu. Đó là gì? Đồng phận kiến vọng, biệt nghiệp kiến vọng, cái nghiệp khác nhau, cho nên là không có giống nhau, cho nên nhìn ra khác nhau. Khi nào giống nhau? Khi nào chúng ta bình đẳng thành Phật thì mới nghiệp giống nhau. Cho nên là đầu tiên là gì? Phải phá chấp trước, vì chúng ta thấy khác nhau. Chứ nếu mà ai cũng giống nhau, giống như ai, quý vị thấy trên thế gian này chắc nhiều người ế lắm. Tại sao? Ông nào cũng thấy bà đó đẹp, cô đó đẹp, theo đuổi cô đó thôi. Tại sao? Nhưng mà cái người thấy rõ ràng không thấy cô đó đẹp, thấy cô kia mới đẹp. Đó là cái ngôi gì? Biệt nghiệp kiến vọng. Thấy tiên là thấy cái đẹp đó, thấy người đó, nhưng gọi là đồng phận kiến vọng, nhưng mà cái sau đó biệt nghiệp kiến vọng. Cho nên nó có đố thật đâu. Từ đó mình biết là gì? Chúng sanh có sự chấp trước rất lớn, và do cái nghiệp, giống như mỗi người đeo vô trong mình một đôi kính màu khác nhau. Quý vị có kính màu khác, tiền trang có kính màu khác, và thế giới này hoàn toàn khác. Nếu chúng ta gỡ được đôi kính màu đó ra, chúng ta thấy là thế giới này thanh tịnh trang nghiêm, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà chúng ta đeo không phải một đôi kính màu, chúng ta đeo lớp lớp chồng chồng cái đôi kính màu vô trong mắt, cái kính sắc chồng nhiều lớp lắm rồi. Cho nên hiện tại chúng ta ở trong phàm phu, trong lục đạo luân hồi. Nếu chúng ta gỡ được bớt vài lớp ra, gọi là bỏ đi kiến hoặc và tư hoặc, thì chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi, hay còn nói là bỏ đi cái chấp trước, gỡ được một số lớp kính ra, chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Rồi chúng ta vẫn còn cái sự phân biệt, tức là gọi là tầng sa hạt, lại một mớ lớp kính nó che nữa, gỡ tiếp, gỡ hết ra, chúng ta thành gì? Đoạn hết tầng sa hạt, ra thành Bồ Tát. Rồi đoạn vô minh hoặc là chúng ta thành Phật một cách rốt ráo rồi. Cho nên đâu có đơn giản đâu quý vị. Nói thì dễ, trên lý thuyết ai cũng hiểu. Hiểu không? Rất dễ hiểu. Tu được không? Không tu được. Vì sao? Thực tế mà nói, hiểu đó là nghe hiểu, gọi là giải ngộ, người ta giải cho mình ngộ, chứ không phải là tự mình ngộ. Tự mình ngộ có lợi ích hơn. Và nếu như tự mình ngộ rồi mà tự mình chứng thì mới có lợi ích. Cho nên những người tu hành lâu năm á, gọi là gì? Hung tập kinh giáo lâu ngày rất có tác dụng quý vị. Từ từ dần dần ngộ ra một chút. Ngộ ra được chút thì sao? Buông được một chút. Người không ngộ không buông được. Vẫn xem thế giới này là thật. Vẫn xem toàn bộ mọi diễn biến trên thế này toàn thật. Cho nên cuối cùng bị cái thật, cái giả nó lừa. Nó lừa thì sao? Tiếp tục sanh tử luân hồi. Còn bây giờ chúng ta tạm biết là chúng ta đó nó giả là được. Đó là chúng ta chấp trì danh hiệu, niệm một câu Phật hiệu, niệm tới cùng không thay đổi nữa, nguyện con vãng sanh thôi. Thì đó cũng là, tuy là đeo nhiều đôi kính màu, nhưng mà mình chấp nhận một cái đôi kính, coi như chọn bộ phim 3D. Bây giờ quý vị dễ hiểu, mấy bộ phim 3D, coi, coi bộ phim nào, coi Tây Phương Cực Lạc là được. Đó, bây giờ coi bộ án coi, không coi được thì rất là đáng thương ha. Thì ở đây chúng ta tiếp tục trở lại. Như vậy Đức Phật A Di Đà hiện ra, bất chợt hiện ra cho ngài A Nan và chúng thấy. Dung nhan của Đức Phật A Di Đà là gì? Rất là to lớn, quảng đại, rất là to lớn. Tướng của ngài rất là đẹp, rất là trang nghiêm, rất là đoan chánh. Rồi, Như Quỳnh Kim Sơn. Như Quỳnh Kim Sơn tức là như cái hoàng núi vàng rồng. Cao súc nhất thiết chư thế giới, thế giới thượng, tức là vượt lên, cao vượt lên trên tất cả thế giới. Tức là thế giới nào cũng không bằng Đức Phật. Đức Phật to lớn lắm. Hữu văn thập phương thế giới, chư Phật Như Lai xưng dương tán thán. Hữu là lại, văn là nghe, lại nghe được. Mười phương thế giới chư Phật Như Lai, tức là chư Phật Như Lai ở mười phương thế giới xưng dương tán thán. Đó, các ngài cũng ca ngợi và tán dương. À, chúng ta nói là khen ngợi và tán dương đó về Đức Phật A Di Đà. Tán dương cái gì? A Di Đà Phật chủng chủng công đức, tức là mọi loại công đức của Đức Phật A Di Đà. À, Tây Phương Cực Lạc đó, tức là Đức Phật A Di Đà có nhiều công đức lắm, vô số công đức luôn. Thì bây giờ lúc đó sợ là đại chúng chỉ thấy được mỗi Đức Phật A Di Đà, chưa tin nữa, còn chưa đã, phải cho thêm mười phương Như Lai ở khắp mười phương nữa nghe hết. Cho nên gom vô một pháp, tất cả thế giới gom thôi, chỉ là tại đó luôn thấy được hết, nghe được hết. Mà tán thán như thế nào? Vô ngại vô đoạn. Vô ngại vô đoạn là không có gì chướng ngại, không có gián đoạn. Ở đây Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta. Ở đây Hòa Thượng chú giải vô ngại vô đoạn. Ở đây là chỉ mười phương Như Lai diễn thiết tứ vô ngại diệu biện. Cho nên nói vô ngại. Tán thán như vậy tận cùng đời vị lai không có gián đoạn, cho nên nói vô đoạn. Ý là nói gì? Tức là Đức Phật, chư Phật Như Lai ở mười phương thế giới, các ngài dùng tứ biện tài vô ngại. Cái điều này thì quý vị biết rồi đúng không? Để mà tán thán Đức Phật A Di Đà, tán thán công đức của Đức Phật A Di Đà, tán thán thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì tứ vô ngại biện là gì? Quý vị cũng biết rồi, tứ vô ngại biện còn gọi là tứ vô ngại giải, hay còn gọi là tứ vô ngại biện trí, tứ vô ngại trí cũng được. Thì thứ nhất là gì? Là pháp vô ngại. Pháp vô ngại đó là gì? Tức là đối với từng câu văn kinh, câu cú kinh văn rồi đó, vân vân, các pháp đó, giáo nghĩa của các pháp, danh tự rồi vân vân là không đạt, không có bị chướng ngại, không có bị ngưng trệ lại đó. Tức là tất cả các pháp, danh từ của các pháp đều nắm được hết. Thứ hai là nghĩa vô ngại. Nghĩa vô ngại là gì? Cái gọi là sự và lý, nghĩa gồm có sự lý trong đó, nắm được hết rõ lý thế nào đều không có bị chướng ngại, không có bị ngưng trệ lại. Thứ ba là gì? Từ vô ngại, hay còn gọi là từ hay vô ngại, thì có hai chữ từ khác nhau cũng giống vậy thôi. Tức là gì? Có thể thông đạt ngôn ngữ tất cả các địa phương, nơi này nơi khác vân vân, nói ra một cách tự tại đó. Có nghĩa là Phật mà nói ngôn ngữ nào cũng được hết. Và thứ tư là nhạo thiết vô ngại, tức là thích nói thích nói một cách mà mãi cũng không có chán, không có chán. Đó, đó là bốn loại vô ngại. Còn vô đoạn ở đây ý là gì? Nói vậy tán thán thế nào không có ngừng dứt, tán thán cho đến tận cùng đời vị lai vẫn còn tán thán, cho nên gọi là vô ngại vô đoạn. Thì đoạn này chúng ta thấy là gì? Đức Phật A Di Đà hiện ra cho đại chúng thấy để tăng trưởng niềm tin, để đại chúng thấy rằng đó có thế giới Tây Phương Lạc, từ phẩm 1 đến giờ Phật Thích Ca nói bao nhiêu rồi, bây giờ mình phải hiện ra cho đại chúng thấy để tác chứng chuyển làm chứng luôn. Rồi không chỉ Đức Phật A Di Đà là hiện ra mà mười phương thế giới cũng truyền âm thanh lên đó, tán thán như vậy, nghe tán thán như vậy để cho đại chúng nghe. Và Đức Phật A Di Đà hiện ra với tướng rất là tuyệt vời đó, to lớn, giống như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói như thế này: Phật thân cao thập đục lục thập chứ lục thập vạn ức hằng hà sa do tùng, tức là thân Phật của A Di Đà đó cao bao nhiêu, 60 vạn ức hằng hà sa do tùng, một cái số quá lớn đó, cho nên mới nói là thân của Phật cao to hơn tất cả các thế giới đó. Cho nên đoạn này tương đương với đoạn đó trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Còn nói tiếp: Mi Giang Bạch Hào hữu tiền uyển chuyển như ngũ tu di sơn, tức là gì? Mi Giang Bạch Hào tức là cái sợi lông trắng đó, cái sợi bạch hào đó, giữa hai chân mày của Đức Phật nè, bên trái bên phải nè, hai cái lông mày đây, thì ở giữa có một sợi lông trắng cuộn vòng đó, nó khi nó uyển chuyển theo chiều bên phải nó xoay, nó xoay nè như năm ngọn núi tu di. Rồi đằng sau nói nữa: Phật nhãn như đại tứ đại hải thủy, tức là mắt của Phật giống như nước của bốn biển lớn đó. Cho nên từ đoạn đó đó, đoạn đó là đoạn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta mới chư tổ mới rút ra thành bài kệ. Bài kệ gì? Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh, hay là hám mục trừng thanh tứ đại hải đó. Quý vị biết những bài kệ chư tổ cũng hay lắm mà, rút từ kinh Quán Vô Lượng Thọ, rút từ kinh này kinh kia ra, chứ không phải các ngài tự sáng tác đâu đó. Đoạn đó là đoạn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Cho nên là Phật to lớn gì vậy đó, quý vị thấy như vậy cảnh giới này rất tuyệt vời ha, rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta trở lại với kinh văn. Như vậy ở đây chúng ta nhìn lại từ đầu, ngài Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi nè, ngài chắp tay mặt hướng về phương Tây, chắp tay đảnh lễ và nói rằng: Con nay nguyện thấy được Đức Phật A Di Đà cùng thế giới Cực Lạc đó, để mà con cúng dường, con phụng sự, để con trồng các căn lành. Phụng sự bằng cách nào? Ngài A Nan bằng cách truyền kinh này, lưu truyền kinh này ha. Và quý vị để ý không, có một điều khác biệt ở trong phẩm này là đang từ phẩm 32, quý vị thấy phẩm 32 trở đi là đổi người rồi. Đổi người là thế nào? Lúc trước là Tôn giả A Nan, mà từ phẩm 32 đến phẩm 37 là ngài nào xuất hiện? Thay khi mà Đức Phật ra nói hỏi là điền nhắc người đó là ai? Tôn giả hay là Bồ Tát Di Lặc? Mà tại sao phẩm 38 lại quay trở lại ngài A Nan? Quý vị thấy có lạ không? Quý vị thấy là Phật cáo A Nan chứ không phải Phật cáo Tự Thị, không phải Phật cáo Di Lặc nữa, hay là Phật cáo A Dật Đa nữa. Đó, quý vị thấy rõ ràng là đã chuyển rồi. Mình nói là phẩm đầu tiên từ 1 đến 32 lấy A Nan là đương cơ, và từ phẩm 32 đến phẩm về sau là ngài Di Lặc là đương cơ, để làm gì? Biểu thị tương lai khi Đức Phật Di Lặc thành tựu thành Phật cũng sẽ giảng một cái này. Mà tại sao phẩm 38 lại đưa ngài A Nan ra là họ bảo ông có muốn thấy thế giới Tây Phương Lạc hay không? Quý vị có thấy hợp lý không? Tự nhiên sao đưa ra như vậy? Đó là lý do. Ngài Di Lặc thì có gì đặc biệt nữa? Tây Phương Cực Lạc ngài ở đó mà, ngài đến đi rất tự tại, ngài vốn ở Tây Phương Cực Lạc mà. Chỉ có Tôn giả A Nan là gì? Thị hiện là một thân phàm phu tại Ta Bà thế giới, tại Nam Thiện Bộ Châu, tại cõi địa cầu này, cho nên ngài đứng ra mà làm chứng thì người ta mới tin. Chứ cái người mà cảnh giới kia gọi là cảnh giới của pháp thân đại sĩ, của một vị Bồ Tát Bồ Sứ, Bồ Tát Bổ Xứ rồi thì đâu có còn mà làm chứng cho chúng sanh tin nữa, đúng không? Ngài nói cảnh giới của ngài đó. Giống như bây giờ quý vị thấy Chúng ta đến ngày Phật Bồ Tát thời hiện đại này đến để thị hiện, cũng phải thị hiện thân phàm phu, nghiệp chướng như thế này như kia, giống như Hòa Thượng Hải Hiền, đúng không? Ngài không biết là thế nào, chúng ta chưa biết được Ngài là ai. Có thể, nhưng mà Ngài thị hiện đầu tiên cũng nghiệp chướng rất nặng, nỗi tuổi nhỏ cũng nghiệp chướng, đúng không? Đầu tiên là có tâm gì, có bị ăn trộm mất một trái dưa thôi, trái bí thôi, mà thế nào? Mà niệm nói rằng ai mà ăn trộm trái bí, trái dưa này của tôi, trái dưa là dịch theo tiếng Trung Quốc, mình dịch theo tiếng Việt, mình trái bí đi. Trái bí này thôi là cho người đó đau bệnh, thế là niệm như vậy, cậu thần chú đó là linh nghiệm. Một người em bà con ngài đau mà sợ quá, cuối cùng phải nói. Và mẹ của người đó chạy qua nói, cháu ác quá, con ác quá, con niệm như vậy, thằng em của con nó bệnh rồi. Đó là gì? Thể hiện cũng phàm phu mới vậy chứ. Nếu mà Phật Bồ Tát đã làm vậy, đúng không? Rồi sau đó ngài thể hiện thế nào? Lên lớn tuổi lên, bệnh gần chết đó, bệnh gần chết, bác sĩ cũng chữa chạy không được. Không được là sao? Là chỉ cần nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tại vì người ta dạy tin niệm Quán Thế Âm mà đủ rồi. Niệm hết rồi biết đời nó vô thường, bị xuất gia, 20 tuổi xuất gia. Sư phụ chỉ dạy cho một câu Phật hiệu, niệm tới cùng là ngài đã niệm. Rồi trong đời ngài quý vị thấy cũng bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu vấn đề đâu đơn giản, cũng bị người ta đánh nè, bị người ta vu khống nè. Trong đó vu khống lớn nhất là gì? Là trong cái ngài làm trong cái vườn bắp đó, thế là đồn lên là ngài có cái với cái cô kia đó, vân vân đó. Đó lên rồi chuyện đó nó đồn ầm càng ngày càng to lên đó. Rồi đồn lên sư phụ gọi ngài lên đó, thì ngài cũng không thể thanh minh được gì quý vị ha. Hòa Thượng Hải Hiền còn bị như vậy đó. Rồi sau mãi đến sau này sư huynh ngài mới từ cái chùa kia về, nói là bữa đó có con đi làm cùng chung với sư đệ, cho nên là từ đó mới giải oan cho ngài được, còn không mà không có giải oan được luôn, bị mang tiếng đó, thấy không quý vị ha. Sau này còn ngài còn bị ngược người thợ điện đi thu tiền điện, nói ngài nói xong mà tiền điện cao vậy, bị tát cho tát đó quý vị ha. Rõ ràng đâu đơn giản đâu. Và còn có một chuyện nữa mà nếu thiền trang nghĩ, quý vị đọc rồi quý vị thấy cười mà quý vị nghĩ chắc ngài là phàm phu luôn. Đó là gì? Có một lần là gì, dẫn ngài đi phóng sanh, đi rất nơi xa, nơi đó là đi phóng sanh xong rồi mọi người đứng lại chụp hình, mà nơi đó không có một cái nhà vệ sinh gì cả, cho nên ngài một hồi đi lên xe đi về, ngài nói ướt hết rồi đó, ngài ướt hết rồi. Cái hỏi sao ướt, thì ra là do ngài nhịn hết nổi rồi cho nên bị ướt hết rồi, tại vì trong nơi đó không có cho ngài đi, lo đi cho chụp hình đó, để phóng sanh là lâu rồi, mất thời gian rồi, đi miết vậy nhịn không nổi. Quý vị nghe như vậy quý vị hết cười rồi, quý vị nghĩ ngài phàm phu giống mình, đúng không? Thể hiện phàm phu. Còn một lần ngài bị bệnh nữa, vô bệnh viện nó cũng nặng đó, nhưng mà sau đó ngài, chúng ta biết ngài vãng sanh tự tại, biết trước ngày giờ và thế nào, để lại lưu xá lợi toàn thân. Và nếu như ngài mà không thành tựu, làm gì 112 tuổi leo cây để mà hái trái hồng, làm gì có làm vườn được như vậy, có thể niệm Phật được cảnh giới đó, cái điều gì cũng biết mà làm gì có. Cho nên quý vị thấy, nếu mà chấp tướng là cho ngài là phàm phu, còn nếu gì chúng ta nếu mà nói ngài đã thành tựu rồi, ngài dư sức để chuyển những cảnh giới đó, nhưng mà sao ngài thể hiện như vậy? Nó là gì? Để cũng phải có một chút giống chúng ta đó. Rồi cô Lưu Tố Vân cũng vậy, chúng ta nghe pháp cô Lưu Tố Vân chúng ta hâm mộ, nghe nói cô Lưu Tố Vân là gì, công phu niệm Phật tam muội, nhưng mà quý vị thấy năm 2013 thì phải, cô cũng bị té gãy cánh tay đó, đi bệnh viện phẫu thuật đó, cũng có nạn vậy. Cho nên đừng nhìn một cái mà kết luận tất cả, hãy có cái nhìn trong đó là gì, nhìn quan trọng nhất là trí huệ, nhìn là công phu, mà trong khi đó cuối cùng là vãng sanh. Còn người thế nào đó không biết, bệnh đâu mà, nhưng mà Phật Bồ Tát có thể thể hiện bệnh, người tu hành có thể bệnh, nhưng mà cuối cùng thành tựu là vãng sanh được, ra đi tự tại. Còn không mà cuối cùng mình ra đi không tự tại là biết giả rồi ha, nói cho đã là cuối cùng không làm gì được, đó là tệ, không phải thật. Còn nếu thật là gì? Thật là cuối cùng thành tựu đó, trí huệ càng ngày càng sanh, chứ không phải cuối đời rồi cuối cùng trí huệ mơ mơ màng màng không biết gì cả, bị lẫn luôn. rồi bị nghiệp nó đè luôn, đến đến lúc lâm chung chết không có biết gì cả, thế thì đó phàm phu, đúng trong phàm phu. Hoặc là Phật Bồ Tát thị hiện nghiệp chướng cho chúng mình thấy, chúng ta thấy chúng ta né đi, đừng tu như vậy, ta tu dở như vậy đó, đừng tu theo ta. Cho nên ở đây trong cuộc đời á, chúng ta phải nhìn mọi việc á, nhìn cho kỹ ha. Quý vị có coi ngài Hòa Thượng Hải Hiền đó, quý vị có coi cho kỹ chứ không, đoạn những cái đoạn đó quý vị coi thấy nó cười đó, mà ngài còn bị như vậy thì có thế thế nào đó. Cho nên có nhiều đồng tu thấy Hòa Thượng Tịnh Không mới đau ốm một chút xíu vậy đó, rồi nói sao nghi ngờ pháp của ngài vân vân thế này thế kia. Thiện Căn nói không có nghi ngờ, Thiện Căn nhất định tin. Vì sao? Người phải cảnh giới như thế nào mới giảng pháp được như vậy? Đầu tiên mình chưa gặp ngài mình không còn biết, nhưng mà đầu tiên là mình nghe pháp ngài mình biết người đó phải tu tới mức độ nào mới giảng được. Quý vị lên coi, quý vị giảng đi, quý vị nói quý vị học hết bao nhiêu năm, học hết kinh giáo đi, quý vị giảng đi, giảng được như hòa thượng hay không? Không thể nào. À, thì tức đó là gì, đầu tiên là trí huệ mới có cảnh giới nào mới giảng được, chứ đâu phải đơn giản ha. À, chúng ta gọi là sống chung với nhau á, là đâu biết ai là thánh ai là phàm. Vì vậy cho nên Đại sư Ấn Quang mới nói đều phải xem tất cả mọi người là Phật Bồ Tát, duy chỉ ta là phàm phu, thì quý vị mới tâm cung kính được. Còn chúng ta thấy ta chỉ thấy mình là người tu tuyệt vời tốt nhất, còn lại đều là phàm phu trong vòng sanh tử, đều là chúng sanh trong tam ác đạo cả, đúng không quý vị? Không, chúng ta toàn vậy với gì nữa. Chúng ta thấy người này tu dở, người kia tu dở, người này nghiệp chướng nặng, người kia phàm phu, thấy quá toàn thấy vậy không, nên đâu có thấy ai là Phật Bồ Tát đâu đó. Cho nên là đây là cái cảnh giới đó, tâm tâm tịnh tất Phật độ tịnh đó, giảng ra đó là gì, nhất thiết pháp từ tâm chúng sanh. Thì nếu mà chúng ta nói đoạn này thì đoạn này á, có thể dùng các pháp, các cái quyền môn trong kinh Hoa Nghiêm. À, ai mà giải thích được tất cả các quyền môn của kinh Hoa Nghiêm được, ví dụ như đầu tiên chúng ta có thể lấy trong quyền môn thứ nhất là gì, quyền môn thứ hai là gì, quán hiệp tự tại vô ngại môn được. Tại vì sao? Thế giới Tây Phương Lạc xa với thế giới chúng ta xa cách như vậy, chỉ gom lại một chút xíu cho nên cũng là quán hiệp tự tại vô ngại môn đó. Có người nói là gì, có môn thứ năm là gì đó, ẩn mật hiển liễu câu thành môn cũng được. Tại vì sao? Cái không gian nó khác nhau, nó chỉ có hiện và ẩn thôi đó. Chúng ta cũng thể nói là sau này học đoạn sau nữa chúng ta sẽ thấy còn những cái quyền môn khác. Nói tóm lại, nếu 10 quyền môn đó đó, thật ra mà nói quý vị không ngộ, chứ nếu quý vị ngộ thật á, là trong một quyền môn nó có đủ 10 quyền môn, trong cảnh giới này quý vị đưa ra hết 10 quyền môn đủ hết, chỉ phẩm 38 này quý vị đưa ra hết 10 quyền môn được. Và nếu như chúng ta không đưa được hết 10 quyền môn, chúng ta chưa có ngộ đâu, chúng ta chỉ thấy được một quyền môn, hai quyền môn thôi, thì chứng tỏ là chúng ta mới có gì một chút chút, gọi là trong 10 cái chúng ta chỉ hiểu được một cái hai cái, cảnh giới chúng ta có bao nhiêu đó thôi. Cho nên dù sao cũng tốt hơn còn người ta không biết gì hết đó. Cho nên chúng ta vẫn chưa thể nào khế nhập của kinh cảnh giới kinh Hoa Nghiêm. Chứ nếu mà chúng ta đọc hết phẩm 38 này thì quý vị sẽ thấy là gì, 10 quyền môn kinh Hoa Nghiêm là có hết trong phẩm 38 này, và như vậy sự sự vô ngã pháp giới chúng ta đã có hết, nhưng mà chúng ta chỉ thấy được một phần. Phật Bồ Tát không chỉ cho chúng ta, chỉ gợi ý để quý vị tự hiểu mới được, còn chỉ hết rồi còn gì nữa đâu, mà không, cái đó không phải là cảnh giới của quý vị. Thôi thì chúng ta sẽ chỉ tiếp sau, bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy Thiện Căn tạm dịch đoạn này như sau: Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi lập tức đứng dậy, hướng mặt về tây, chắp tay đảnh lễ mà bạch lên rằng: Nay con nguyện thấy thế giới cực lạc A Di Đà Phật để được cúng dường cũng như phụng sự trồng các căn lành. Trong khi đảnh lễ, bỗng nhiên liền thấy A Di Đà Phật dung nhan rộng lớn, sắc tướng đoan nghiêm như núi vàng rồng cao vượt lên trên tất cả thế giới. Nay còn nghe được chư Phật Như Lai mười phương thế giới xưng dương tán thán vô số công đức A Di Đà Phật không có ngăn ngại, không có ngừng dứt. Đó, ý là nói gì? Đây là đoạn này nói như vậy, thì Trang cố gắng dịch khổ 444 Sau này quý vị đọc 444 hết thấy dễ dàng hơn. Như vậy trong đoạn này chúng ta phải đầu tiên á phải nhớ là gì? À, là phải có cung kính nha, phải có tâm cung kính. Trong phẩm này đoạn tiên là phải có tâm cung kính, không có tâm cung kính thì sẽ không có được lợi ích gì cả. Đại sư Ân Quang nói một phần cung kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính. À, tức là một phần thành kính hay cung kính chúng ta nói tương đương nhau á, thì được 10 phần lợi ích. Nếu như không có tâm cung kính, thế giới Tây Phương Lạc không hiện ra. Đó, giống như đây là vậy. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: Ngài A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt hướng phương Tây, cung kính đảnh lễ, lại nói: Nay con nguyện thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, cúng dường phụng sự, trồng các công lành. Trong khi đảnh lễ, bỗng nhiên A Di Đà Phật liền hiện ra ở trước mắt của Ngài. Hiện ra là thân rộng lớn ở trên hư không, sắc tướng đoan chánh trang nghiêm, là như hoàng núi vàng rồng vậy, cao vượt lên trên tất cả thế giới. Lúc đó còn nghe được chư Phật Như Lai ở 10 phương thế giới đều xưng dương tán thán vô số công đức của A Di Đà Phật, âm thanh tán dương không có chướng ngại, không có gián đoạn. Thì quý vị thấy rõ ràng là ở đây là đoạn này chỉ nói tâm cung kính và đảnh lễ. Thì chúng ta cũng nhớ mỗi khi đảnh lễ tu gì phải dùng tâm cung kính. Chúng ta đến đoạn thứ 3. A Nan bạch ngôn: Bí Phật tịnh sát đắc vị tần hữu, ngã diệt nguyện nhạo sanh ư bỉ độ. Thế Tôn cáo ngôn: Kỳ trung sanh giả, dĩ tằng thân cận, vô lượng chư Phật, thật chúng đức bổn, nhữ dục sanh bỉ, ưng đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. A Nan bạch ngôn, tức là Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Bỉ Phật, tức là cõi nước đó, bị Phật là Phật đó, tịnh sát là cõi nước, cõi nước thanh tịnh, tịnh sát á, tức là giống như tịnh độ vậy thôi. Tức cõi nước Phật đó rất là thanh tịnh. Đắc vị tần hữu, đắc là được, là hiếm có, vị tần hữu là chưa từng có. Tức là Tôn giả A Nan mặc dù trong đời của Ngài nghe Phật giảng rất nhiều bộ kinh, Ngài cũng có thấy được nhiều cõi nước chư Phật, nhưng là cõi Đức Phật A Di Đà, tức là Tây Phương Lạc, là chưa từng thấy. Điều này thể hiện là gì? Tây Phương Cực Lạc vẫn là thù thắng số 1. Đó, quý vị phải nghe câu vị tần hữu này, tức là chưa từng có. Chưa từng có là cõi nước Tây Phương Cực Lạc mà chưa bao giờ Ngài thấy qua. Ngài nghe kinh Vô Lượng Thọ là lần đầu tiên thấy gì vậy. Cho nên Ngài thấy tốt đẹp rồi thì Ngài phải chọn ngay. Ngài mới nói: Ngã diệt là con cũng nguyện, là nguyện là mong muốn, nhạo là ưa thích, sanh ư quỷ độ là sanh vào cõi nước đó. Đó, Tôn giả A Nan thấy tốt đẹp phát nguyện ngay: Con phải phát nguyện về Tây Phương Lạc liền. Đó, quý vị thấy không? Còn chúng ta nghe đã đời rồi, bao nhiêu năm qua nó nghe tới nghe lui, chúng ta cũng nguyện, nói nguyện trên miệng, chứ còn nguyện thật sự không mấy người. Đó, nên là rất là đáng thương. À, còn nguyện không thật. Còn đây là Tôn giả A Nan, ngày nguyện thì thật rồi. Đức Phật mới đáp lại lời của Tôn giả A Nan: Thế Tôn cáo ngôn, tức là Thế Tôn nói rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, mới nói lại rằng: Kỳ trung sanh giả. Kỳ trung sanh giả là sao? Giả là người, người đã được sanh và trong cõi nước đó. Chứ kỳ này là đó, đó là gì? Là cõi nước Tây Phương Cực Lạc, là đại từ đó. Tức là những người đã vãng sanh vào trong nước đó rồi đó, thì sao? Những người vãng sanh vào trong nước Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải đó, đó không có rồi nha. Thì sao? Dĩ tằng thân cận vô lượng chư Phật. Chữ dĩ là đã, tằng là từng, đã từng. Thân cận, thân cận là gì? Ở gần, thân gần đó, ở bên cạnh đó vô lượng chư Phật. Tức là các vị đó, những người bản sanh đó, cũng không đơn giản đâu, cũng đã từng thân cận vô lượng chư Phật rồi. Thật chúng đức bổn, thật mà trồng, trồng nhiều, chúng mà nhiều, gốc đức, đức bổn là gốc đức. Đó, quý vị thấy không? Cho nên câu này tương đương câu trong kinh A-di-đà là gì? Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh mỹ quốc. Không thể dùng một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Đây giờ đâu đơn giản đâu. Những người mà vãng sanh về Tây Phương Lạc là gì? Đã từng thân cận vô lượng chư Phật rồi. Đó, còn đã trồng nhiều gốc lành rồi, nhưng mà chưa đủ. Ở đằng đây phải nói tiếp. Nhữ dục sanh bỉ, nhữ là ông. Ông muốn, chữ dục là muốn sanh về nước đó, chữ bỉ này là đó, sanh, tức là Tây Phương Lạc. Ông muốn sanh về Tây Phương Lạc thì sao? Đây phải có câu nữa. Tức là đầu tiên là điều kiện đầu tiên là phải có nhiều gốc lành, là đất đức lành nè, phải thân cận nhiều chữ Phật rồi. Nhưng bây giờ phải cần thêm cái duyên đằng sau nữa là gì? Ân đương là cần phải nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Nhất tâm nha, không có tán tâm nha, không tạp tâm nha. Bây giờ tu tạp tâm không à. Đây, kinh Vô Lượng Thọ nói nhất tâm nè, quy y là mình nương tựa, quay về nương tựa và chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng là gì? Ý nói là dùng tâm hết mình mong muốn, mong cầu, hay là chúng ta có là tôn trọng, chúng ta khát ngưỡng, chúng ta cung kính. Đó, nói chung là chúng ta xem Tây Phương Cực Lạc mà trên hết tất cả thì cũng mới gọi là chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng là ngước lên, hướng lên đó. Cho nên ở đây tuy là lời văn rất ngắn, nhưng mà chúng ta thấy tu đầu tiên phải nhất tâm mà, phải quy mạng về Tây Phương Cực Lạc nè, xả hết bỏ tất cả cũng mới gọi là quy mạng. Rồi phải gì? Xem Tây Phương Cực Lạc gọi là số 1. Cho nên có mấy chữ thôi ha. Ưng đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Còn điều kiện đằng trước là gì? Điều kiện trước là gì? Đã từng thân cận vô lượng chư Phật rồi trồng cái gốc lành thì chúng ta mới vãng sanh, mới phát nguyện vãng sanh. Còn không á, thì không có chịu phát nguyện vãng sanh đâu. Giống như khi Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10, Hòa Thượng giảng đến Vương Tử A Xà, tức là Vương Sử A Đà Thế đó, cùng cùng 500 trưởng giả đó, tức là Vương Tử A Xà Thế, tức là con của vua A Xà Thế đó, hoặc là vua A Xà Thế cùng với 500 trưởng giả đó, nghe tới đó nói phải chỉ có phát nguyện gì là về sau này sẽ thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà thôi, chứ họ không phát nguyện bản sanh Tây Phương Cực Lạc, mà trong đời quá khứ đã cúng gần 400 ức Phật rồi. 400 ức Phật rồi mà chưa đủ công đức nữa. Một ức thôi chúng ta nói 40 tỷ Phật rồi. Cũng như vậy đó mà chưa có nguyện vãng sanh về Tây Phương Lạc. Còn chúng ta đó, chúng ta sao? Đã nguyện vãng sanh rồi. Chúng ta tức là hơn công đức của những người đó. Nhưng mà đó là lần giảng lần thứ 10. Lúc đó là thượng giảng tại Singapore, Kỳ Sĩ Lâm, Tân Gia Ba. Tân Gia Ba tức là Singapore. Ngày 8 tháng đạo tràng nó mới tu thôi. Ngài nói vậy cho vui vậy thôi, chứ sau khi giảng lần thứ 11 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa thì đó là những vị Bồ Tát không à, thị hiện vậy thôi à. Ngài, các ngài mới tới phẩm thứ 10, các ngài đã phát tâm lớn được rồi. Tâm của ngài là gì? Làm Phật như Phật A Di Đà. Còn bây giờ chúng ta nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược bao nhiêu lần rồi, có người nghe kinh Vô Lượng Thọ lần thứ tư, gọi là 1994, mấy cái lần thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì không có ai dịch, không có ai dịch, chưa có ai dịch. Những bản đó bây giờ xuất hiện rồi nhưng mà chưa có ai dịch. Rồi nghe lần thứ 10, rồi nghe lần thứ 11 là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, vẫn nghe suốt ngày. Rồi bây giờ sao? Có ai phát nguyện làm Phật giống như Đức Phật A Di Đà đâu. Cho nên thiện căn mình cũng yếu à, tâm lượng mình cũng nhỏ à, không có gì đâu. Các ngài đó là trụ Bồ Tát Đạo, là vô số kiếp lai trụ Bồ Tát Đạo rồi. Còn chúng ta có trụ đồ Bồ Tát Đạo đâu, chúng ta vẫn là trụ chúng sanh đạo. Cho nên đừng nghe đó mà tán thán, lần giảng lần thứ 10 tán thán, đó là Hòa Thượng khuyến tấn. Còn thực tế là chúng ta kém hơn cả Vương Tử A Xà và 500 trưởng giả nữa à, cho nên là kém lắm. Đừng có tưởng ở đây nhớ là gì, chúng ta chắc chắn là chúng ta đã có nguyện vãng sanh, tức là chúng ta đã thân cận nhiều chư Phật rồi à. Tại vì sau này cũng nói lại điều này. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Kinh Vô Lượng Thọ nói là nhược bất vãng tích tu phước huệ ư thử chánh pháp bất năng văn. Tức là nếu mà xa xưa chưa tu phước huệ thì chánh pháp này, đối với chánh pháp này không thể nghe. Dĩ tằng cúng dường chư lai tất năng hoan hỷ tính xử sự, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật rồi, có nhiều chư Phật rồi, chư Như Lai đó, nhiều chư Phật rồi thì mới này mới hoan hỷ tin được cái việc này. Còn bây giờ chúng ta tin không nổi, tin nửa chừng, chúng ta vẫn là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Thì thiếu thì sao? Thiếu thì bung bồi. Hòa thượng nói trong một đời có thể từ hạ hạ căn chuyển lên thượng thượng căn bằng cách nào? Bằng cách liên tục. Trong kinh A Di Đà bản khắc đá tại thành Tương Dương á, bây giờ Thiện Trang có định chuẩn bị định in cái bản đó, bản hồi tập á, thì có thêm 11 chữ nữa thay sau cái câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, tức là không thể dùng một chút ít nhân duyên thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nữa kia. Vậy thì phải nhiều thiện căn làm sao? Thì trong bản khắc đá, tức là khi mà kinh A Di Đà dịch thì đầy đủ, khắc lên đá lục triều, tức là 6 triều đại, quý vị biết mấy trăm năm qua 6 triều đại người ta mới khắc xong bản thạch kinh đó, kinh trong hang động đó đó, mà 6 triều đại gọi là lục triều, mất mấy trăm năm. Thì trong đó thấy kinh A Di Đà còn có thêm 21 dòng chữ nữa, mà kinh A Di Đà bây giờ chúng ta đọc không có. Vì sao? Chép qua chép lại thiếu mất 21 chữ. Còn cái bản hồi đó là có, chép nên khắc đá là có. Còn bản bây giờ truyền tới truyền lui, Trung Quốc thì có Tam Võ Diệt Pháp, tức ba kỳ thời kỳ Diệt Pháp, rồi thêm thời kỳ cách mạng văn hóa, Mao Trạch Đông đốt hết sách kinh nữa đó, vân vân. Cho nên dần dần thất truyền, thiếu mất 21 chữ. Trong bản khắc đá tại thành Tương Dương á, có 21 chữ. 21 chữ đó nói lên điều đó là gì? Chiên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố, chư tội tiêu diệt, tức thị đa thiện căn phước đức nhân duyên. 21 chữ. Chiên trì danh hiệu, tức là chiên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, dĩ xưng danh cố, tức là do nhờ xưng danh đó, xin anh nên chư tội tiêu diệt, mà tất cả các tội tiêu diệt, tức thị, tức là đa thiện căn phước đức nhân duyên, tức là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Vậy chúng ta muốn nhiều thiện căn, nhiều phước đức nhân duyên thì chúng ta phải chiên trì danh hiệu. Có ai chiên trì danh hiệu không? Thiện Trang thấy mỗi hòa thượng Hải Hiền chiên trì danh hiệu, cho chúng ta chiên trì danh hiệu không nổi. Mà chiên trì danh hiệu thì sao? Do trì danh hiệu như vậy cho nên các tội đều tiêu diệt hết. Mà câu nói này, cho nên hồi xưa mình học mình không biết, mình nghe đại sư Quán Đảnh ngài chú giải trong kinh cho kinh Lăng Nghiêm á, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Nguyên Thông Chương sáu sao á, ngài nói là gì? Thời kỳ mạt pháp, đó gì, khi mà nghiệp chướng chúng sanh quá nặng, tất cả kinh, tất cả các chú, tất cả các phương pháp sám hối không thể giải được nữa, vẫn còn một phương pháp, đó là gì? Niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật được mà. Thì câu đó chính là câu này nè, đó. Dĩ xưng danh cố, tức là nhờ cái xưng danh như vậy nên chư tội tiêu diệt, tất cả các tội tiêu diệt hết. Nhưng mà đằng trước nhớ, chiên trì danh hiệu có ai chiên nổi đâu. Chỉ có Hòa Thượng Hải Hiền mới chiên được một câu danh hiệu từ đầu đến cuối 92 năm. Còn chúng ta là sao? Tạp trì danh hiệu, thậm chí không phải trì danh hiệu nữa. Trì lúc này, lúc thì trì chú Đại Bi, lúc trì quán Thế Âm Bồ Tát, trì lung tung tan. Đâu có trì nổi danh hiệu đâu. Cho nên chư tội không có tiêu diệt, cũng không có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Rồi ở đây đoạn này nói là gì? Đoạn này nói được ưng đương nhất tâm quy chiêm ngưỡng, tức là phải nhất tâm mà. Cho nên nói đi nói lại, không có chiên thì nhất tâm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là 13 lần nói chữ chiên, thêm lần này nói nhất tâm nữa 14 lần Phật nhắc đi nhắc lại. Nhưng mà người đời nay học kinh thì học không là nghe là người nào nói một cái là chạy theo ha. Không có biết là y pháp bất y nhân, nghe người ta nói mà chạy theo, không biết y theo chư tổ mà y theo người hiện đại. Cho nên đó là gì? thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Mà khi thiện căn nói như vậy có người khó chịu không? Đó, có người, một số người, cái người khó chịu không nói với thiện trang được, không dám nói thiện trang nữa, nhắn cho người khác để nói với thiện trang là sao thiện trang nói như vậy phê bình người ta, không sợ người ta ghét thế này kia đó. Chính là quý vị ghét thiện trang á, quý vị chấp tướng á, quý vị mới nói như vậy. Còn nếu mà người nghe pháp từ trước nay hiểu rồi là mình đã gì, mục tiêu là gì, nhất tâm nhất tâm nhất ý đúng lời chư tổ mình dạy, sự thật thì mình cứ giảng. Còn ghét là chuyện của thiên hạ thôi. Tại vì sao? Mỗi người vẽ một con đường, ai cũng bị ghét hết á quý vị. Thời nay quý vị giảng pháp là bị ghét thôi. Hòa thượng Tịnh Không kia còn bị ghét. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời xưa, lúc đó 94 phái ngoại đạo còn theo ghét ngài mà, còn hãm hại ngài mà, còn vu oán ngài là còn thê cái cô kia vô đụng bụng lên đi vu khống ngài mà. Đâu có thể không ghét được. Cho nên mình nói sự thật thôi, mình nói đúng thì mình cứ nói, nhiệm vụ mình nói, ai trong lớp này nghe thì đó là những người đã có căn lành, đã có thiện duyên với mình nghe. Còn những người không có thiện duyên thì nghe thì tất nhiên là có cái sự gọi là chấp tình chấp. Mình nghe ông thầy đó quen rồi cho nên bữa nay nghe thầy Thiện Văn nói ngược cái, nói hơi đụng chạm ông thầy đó cái bắt đầu tức mình lên, nổi sùng máu lên, đúng không? Đó là đương nhiên thôi, chúng sanh tình chấp. Cho nên Thiện Văn thì thôi không sao cả, cứ nói thoải mái, ai nói thì nói, mình tiêu nghiệp chướng. Còn nhiệm vụ mình ở đây thì cho nói trong đây không nhiều người có duyên với mình, chỉ có những người có duyên với mình nghe thôi, còn những người ngoài không nói. Còn ai tu thế nào tùy người ta, người ta đều có thể nói bẻ kinh Phật là được hết, không sao. Ai muốn bẻ bẻ rồi từ từ, nghiệp nào quả đấy, nhân có nhân có quả, dẫn lạc đường chúng sanh, ai dẫn lạc đường chúng sanh sẽ chịu trách nhiệm nhân quả. Mình cứ theo kinh theo pháp theo lời chư tổ làm, đúng không ạ? Đây là nói, cho nên một lần nữa lại nói, phải tu là gì? Nhất tâm không xen tạp. Gọi là ba trọng điểm của niệm Phật đó là gì? Không có xen tạp, không có gián đoạn, không có hoài nghi. Bây giờ niệm Phật không nổi là gì? Có nghi ngờ, chưa tin câu Phật hiệu cho nên phải niệm Quán Thế Âm. Đó, chưa tin câu Phật hiệu cho nên phải đi làm các công việc khác. À, mình phải chưa tin nổi, mình gì xen tạp gì mới đầu nghi ngờ mà, còn nghi ngờ đâu có dễ đâu quý vị. Cho nên đúng là thật sự là thiếu thiện căn đó. Hòa thượng nói gì? Người đủ thiện căn là gì? Người có thể tin, có thể hiểu, đó là thiện căn. Phước đức là gì? Quý vị có thể tu là phước đức, có thời gian để tu. Quý vị không có thời gian để tu, quý vị nói quý vị tin, quý vị hiểu, nhưng mà quý vị không có thời gian tu, quý vị bận quá, quý vị có nhiều nghiệp chướng nó đẩy quý vị qua qua lại, quý vị không tu được, đó là thiếu phước đức. Nhân duyên là gì? Nhân duyên là có người giảng pháp, gặp được bộ môn này, gặp được pháp môn này, gặp kinh Vô Lượng Thọ, gặp kinh A Di Đà, gặp Tịnh Độ Ngũ Kinh, đó là nhân duyên. Nhân duyên thì còn một nhân duyên lớn là thiện tri thức, phải nói đại thiện tri thức, chuyên mình gì đúng đi đúng đường nữa. Cho nên nếu ba cái điều đó thiếu, không đầy đủ thì không thể vãng sanh. À, đâu đơn giản đâu quý vị. Thì sao? Người ta không có đúng cái đường lối, người ta dẫn đi rớt, người ta dẫn đi lạc mà cũng không được rồi. Rồi gì? Mình không có thời gian tu để thực hành thì cũng không được rồi. Nói biết vậy, pháp môn này tốt lắm nhưng mà con bận rộn suốt ngày, sáng từ sáng đến tối, từ tối đến sáng con bận quá, con đi nơi này nơi kia, con đi ta bà, con lo làm gì đó. Giống như bây giờ có một số người bận trong văn hóa truyền thống đó, bận nó không có thời gian niệm Phật, không có thời gian nghe pháp, đó là gì? Thiếu phước đức đó quý vị. Họ vẫn đang vun bồi phước đức, làm việc đó vài năm nữa hy vọng có phước đức rảnh rỗi hơn để tu. À, cho nên đâu có chuyên trì nhân hiệu được, đâu có chuyên trì kinh Vô Lượng Thọ được, không đủ, không đủ, rất khó. À, rồi còn hoài nghi thì khi mà thiếu cái này cái kia, nó cũng hoài nghi, nghi ngờ. Có nhiều thì tin rồi nhưng mà vẫn không có được. Cho nên đâu có đơn giản. Tuy là nói đoạn này nói rất đơn giản là gì? À, chỉ cần là ưng đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng, chỉ cần hết lòng, nhất tâm coi như hết lòng đó, quy y nương tựa đó. Nương tựa ở đâu? Là mong cầu. À, chiêm ngưỡng chúng ta nói là mong cầu là được, hết vọng, hết ý. À, còn đằng trước là quá khứ rồi, bây giờ chúng ta ráng hiện tại. Mà nếu làm được thì sao? Làm được thì thành công. Không làm được thì sao? Luân hồi, luân hồi tiếp nha. Giống như Hòa Thượng kể một câu chuyện đó, do Pháp Sư Đồng Hư đó. Câu chuyện đó về Đó có một cái chùa đó ở vùng quê, ngài Pháp Sư Đàm Hư về vùng quê đó, thì mỗi ngày trong chùa có một con gà trống, gà trống nó kêu cho mọi người báo thức vậy, nó cứ kêu tới giờ nó kêu báo thức cho mọi người, thì hồi đó đâu có đồng hồ, nó kêu vậy đó, kêu thì mọi người lên công khóa, con gà trống nó cũng đi theo, gọi là tu buổi sáng á, mọi người kinh hành, con gà trống nó cũng đi theo đằng sau đuôi á, nó đi kinh hành theo đó. Cái vậy đó, một thời gian nọ con gà trống bữa đó nó bước vào chánh điện, nó nhìn lên Đức Thế Tôn, tức là nhìn lên tượng Đức Phật, nó gáy lên 3 tiếng, nó gáy lên 3 tiếng chắc niệm 3 câu Phật hiệu vậy đó, rồi sau đó nó đứng đó vãng sanh luôn. Quý vị thấy không, gà vãng sanh à, nó có thiện căn phước đức nhân duyên đó. Hòa thượng nói con gà đó đó chắc là đời trước là trụ trì những ngôi chùa đó, do một niệm sai lầm khi lâm chung trên đọa làm súc sanh làm gà, nhưng mà chắc là cũng do công phu tu hành đời trước tương đối tốt, cho nên nhớ được rằng à mình phải trở về chùa, chùa mình đó, cho nên vào trong chùa tích tu tích công đức cũng khiêm tốn lắm, cũng báo thức cho đại chúng dạy tu tiếp, rồi mình cũng phải tự đi theo đại chúng, đại chúng kinh hành niệm Phật mình cũng niệm Phật, niệm vậy niệm mấy năm thì sao, đủ công phu rồi, đứng tự tại bản sanh bên trước chánh điện ồ mấy tiếng thôi, 3 lần là 3 câu Phật hiệu đủ rồi, ồ 3 lần là 3 câu Phật hiệu rồi bản sanh, đứng đó bản sanh luôn. Cho nên ngài Đàm Hư, Pháp Sư Đàm Hư, ngài mới làm nghi thức giống như người xuất gia, quý vị không, đó là gì, coi như đời trước tu không uổng đấy ha, đời trước mình tu khẩn không uổng. Còn nếu như mà mình tu đời trước mà uổng rồi, mê rồi, súc sanh rồi, thôi thua ha, thua rồi, không có bản sanh đâu. Câu chuyện này trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, tập bao nhiêu thì nhân quên rồi, 500 mấy á, và thường kể 540 mấy rồi phải, đúng lầm hay 44 gì đấy đó, và thường kể đó rằng là súc sanh bản sanh đủ thiện căn phước đức nhân duyên, lỡ một niệm sai lầm đời sau còn quay lại. Còn nếu như chúng ta không đó tu tích đó, đời này mê mê chuyển cái đi luôn ha, thì thôi chúng ta tạm xa nhau luôn ha, mai mốt rồi vĩnh biệt ngàn thu đó, không biết bao giờ quay lại. Quý vị đã có nhân duyên lành được gặp Phật Pháp rồi, có nhân duyên tốt rồi, thì bây giờ ráng thôi, đời này đã đến đây, đã có cơ hội thì ráng lên một chút thôi là được, đừng để luống uổng qua. Gọi là đã vào kho báu mà về tay không, đã gặp pháp môn tịnh độ mà lại bỏ lỡ, rất uổng công uổng phí à. Cho nên nào bữa đó, thì Trang có một cái cô đó, cô hỏi mà thì Trang bận quá thì Trang chưa trả lời, cái gì hỏi về pháp môn gì đó bốn nguyện niệm Phật, thì Trang hình như nhớ hình như đâu đó thì Trang đã trả lời rồi, hình như trong Phật học vấn đáp hay sao đó, thì nói bốn nguyện niệm Phật mà xuất phát từ Nhật Bản. Quý vị biết có một quyển sách tên là Niệm Phật Tông Yếu của ngài Pháp Nhiên Thiện Nhân. Cuốn sách này là ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đó, coi như là một vị tổ của Tịnh Tông của Nhật Bản, ngài cũng đề xướng nó tốt. Hồi xưa Thiện Trang cũng đưa quyển sách đó ấn tống, rồi cũng có quyển sách nhỏ à, cũng có ghi MP3, nhưng mà sau này Thiện Trang không dám đem cuốn đó ra nữa. Không phải là quyển đó sai, quyển đó đúng. À, quyển có Pháp Nhiên Thiện Nhân đúng, nhưng mà Thiện Trang sợ nó dính dáng thêm cái người sau đó, người đệ tử của Pháp Sư Thiện, gọi là Pháp Nhiên Thiện Nhân đó, Thượng Nhân đó, là có một người đệ tử đó là ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan là một người xuất gia với Pháp Nhiên Thiện Nhân. Nhưng mà sau đó ngài Thân Loan lại đề xướng bổ nguyện niệm Phật, ngài trở lại hoàng tục đó, và nói chung lúc đó hình như ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân là nói chung tẩy chay ngài Thân Loan luôn, nói chung là nói coi như nó sai rồi. Nhưng mà ngài Thân Loan trở lại hoàng tục là đề nguyện bốn nguyện niệm Phật, tức là lấy nguyện thứ 18 thôi, niệm Phật không cần trì giới, không cần giữ giới gì hết. Thì đời đó thì còn bị phê bình, nhưng mà đời sau thì ngài tôn ngài Thân Loan làm tổ sư, cho nên từ đó mới có bốn nguyện niệm Phật ở tại Nhật Bản và lấy nguyện thứ 18, rồi dần dần mới truyền sang Trung Hoa, Trung Hoa mới có gọi là bổ nguyện niệm Phật, mà bây giờ chúng ta thấy có những cái cuốn sách của Pháp Sư Tịnh Tông, Pháp Sư gì đó, thì Huệ Tịnh gì đó, thì đó là những người theo bổ nguyện niệm Phật. Và Hòa Thượng Tịnh Không đã nói rất nhiều lần, đó là gì? Họ lấy một nguyện thứ 18 mà họ không lấy gì, nên lấy 10 niệm vẫn sanh thôi, cho nên không cần tu, không cần gì hết, không cần giữ giới gì hết, thì đó là không đúng. À, tùy giới niệm Phật phải giữ giới niệm Phật, nhưng mà bây giờ cái tông phái đó rất hình thành. Bây giờ Việt Nam cái tiền thân lên thấy đó, bây giờ đại chúng tu rất đông, à, rất nhiều người tu, thì đó là gì? Điều đáng tiếc. À, cho nên là đó, chịu thôi, chúng ta cũng quá là nhỏ bé, chúng ta cũng không có cách nào. Thì ai có duyên nghiệp đó, người nào gọi là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên thì không gặp được chánh sư, không gặp được chánh pháp, mà gặp nó cái mé mé vậy để cái gì? Gieo chút duyên cho đời sau. Người ta, tại vì người thật thà nghe lời, dù nghe bổ nguyện niệm Phật, người ta vẫn tu rất tốt, người ta vẫn hành trì, cho nên pháp không có pháp sai, chỉ có người hành trì sai. Người giải đãi sẽ lựa điều kiện giải đãi, điều kiện dễ nhất để tu. Người mà nghiêm túc tu hành thì cho dù hoàn cảnh có giải đãi, họ cũng giữ giới rất nghiêm minh, họ cũng tu hành rất tốt, chứ họ không có dỗ bỏ đâu. Giống như hồi xưa đó, có nhóm Thiện Trang cũng, người ta hỏi Thiện Trang cũng phê nói cho người ta, mà người ta không tin. Vì sao? Làm gì có vụ dễ dàng như vậy. Hồi trước nói ăn chay, bây giờ nghe nói trong đó không cần ăn chay, nó sướng quá, bây giờ không ăn chay nữa rồi. Hồi trước phải tu hai thời sáng tối, bây giờ khỏi tu hai thời sáng tối. Cho trong đó nói chỉ cần là gì, những người đó họ có những người, cái ông đó coi phim trưởng đó, nói cho bây giờ coi phim trưởng, tức là phim kiếm hiệp á, phim đó coi trước giờ bản sanh mới coi phim đó, xong rồi bản sanh. Quý vị thấy, mà huống hồ chỉ chúng ta đây, chúng ta nghe pháp bao nhiêu rồi, có người nói vậy mà cũng tin, tin sao nổi được. Quý vị có một chút trí tuệ là không tin được, lúc đó tạp tâm, tâm tán loạn, coi bộ phim đó đi bộ luân hồi, chứ ở đó mình niệm Phật được mà vãng sanh. Cho nên người ta nói như vậy mà cũng tin, nên đó là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Đó là Thiện Trang trả lời cho câu hỏi bữa đó, có người hỏi cho mà nó gì bổ nguyện niệm Phật xuất phát từ đâu, thì bắt xuất phát từ ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan ở Nhật Bản, ngài là coi như là đệ tử của ngài Pháp Nhiên Thiện Nhân, mà đệ tử coi như bị trục xuất đó. À, tức là sau như sau hoàng tục á, trở lại mà xây dựng lên tầng đó, mới đầu thì cũng bị ảnh hưởng nhưng không bên kia, nhưng mà sau này là hoàn toàn như vậy. Hình như hồi trước thì nó có nói qua rồi, nhưng mà này nói kỹ hơn thôi, nói chi tiết hơn thôi, cho nên sau này thì ngang rất sợ đó. Sách bổ nguyện niệm Phật thì ngang nói đốt hết, không có để cuốn nào mà bổ nguyện niệm Phật đâu đó, mình không truyền tà pháp đốt, con xin phép đốt. Trong đó có những cái chỗ đúng nhưng có những cái chỗ sai, ví dụ như trong đó dẫn kinh Pháp Hoa nói thế này kia, thì cho kêu dẫn kinh Pháp Hoa nào nói chỗ đó nói sai rồi, phẩm thọ lượng kinh Pháp Hoa nằm đó đọc, tôi đọc miết cả ngày đó mà tôi sao không biết được cái chỗ này, nó giải sai kinh nên là rất nguy hiểm. Có nhiều đoạn dẫn ra quý vị không đỡ bỏ kinh, quý vị tưởng là đoạn đó nó đúng, không phải, mình dỡ kinh ra mình biết đoạn đó họ bẻ đi cái ý để họ nói cho rằng được mà thôi, cho nên rất nguy hiểm. Thời nay mình học Thiền Trang nói thật, khi Thiền Trang học đoạn nào trích đâu á, thường Thiện Trang phải tra lại bản cũ, nếu như đối với những sách lạ mình chưa tin tưởng được phải tra coi thử có đúng không, chứ không họ trích họ nói trong đó mình tìm biết không thấy, mà mình không có tìm thấy, chứng tỏ không biết từ đâu ra, là mình coi phải cái đặt dấu hỏi. À, sách bây giờ những cái tư tưởng là lạ đó rất cẩn thận, chứ không phải bình thường, phải coi trong Đại Tạng Kinh, coi trong chư tổ có hay không, còn nếu mà không có là coi chừng. À, phải nguy hiểm lắm đấy, thời đại này có nhiều tư tưởng lắm, cho nên ở đây chúng ta học chắc là bữa nay học tới đoạn này thôi, tại vì còn đoạn kia rất dài, chúng ta mà học nữa thì quá giờ. Chúng ta sẽ hẹn vào tuần sau hoặc thứ tư tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học. Thiền Trang thì giảng trừ khi Thiền Trang có việc bận gì thôi, hy vọng Tết này cũng không có bận gì, Thiền Trang cứ tiếp tục giảng. Chỉ có cộng tu quý vị bận quá, quý vị không cộng tu được thôi, chứ còn Thiền Trang thì thoải mái thôi. À, cho nên là hôm nay là hình như hôm mấy Tết rồi đúng không? Đó thì cái thứ tư tuần sau tiếp tục giảng, rồi chú thứ bảy tuần sau giảng tiếp. Phẩm 38 này chúng ta mỗi ngày tích lũy một chút, nghe kinh, nghe pháp, nghe kinh Bồ Thọ, giống như mình rót thêm năng lượng cho mình, mình vun bồi thêm thiện căn cho mình. Đó là vun bồi năng lượng, vun bồi thiện căn, ngày ngày nghe kinh, ngày ngày nghe pháp, tâm tâm ở trong Phật, thì dần dần mình sẽ thành tựu. Còn nếu như chúng ta giải đãi Tết này, cho dù quý vị có bận gì, có bận cái nào mà quý vị cứ lo quá nhiều, đặc biệt ta bà ha quá thì quý vị cũng mệt ha. Cho nên là hy vọng quý vị cố gắng dành thời gian, tối có bận rộn cái nào cũng cố gắng nghe pháp, đừng để sau khi Tết và thoái chuyển. Thì Trang nói đa số sau khi Tết mà quý vị bị thoái chuyển. Ngày xưa thì Trang nói là cũng 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 mừng vì khi tới Tết lắm. Tại vì sao? Tết mà Thiện Trang có mấy ngày để mà không đi dạy, để mà ở nhà tu trước Tết thôi, còn sau khi Tết là khách khứa tiếp xúc khách mà từ sáng đến tối luôn đó, không có thời gian đó. Rồi sau này đó là nếu mà muốn muốn trốn là trốn đi thôi, trốn ra khỏi nhà là đi, đi vô đạo tràng chỗ nào đó mà tu, chứ còn ở nhà là không có rảnh, qua Tết là vẫn bận. Cho nên là phải phải trước Tết là ở nhà, trước Tết thì không có khách ở nhà đó, dọn dẹp cho nhanh gì đó mà tranh thủ tu tu được mấy ngày, rồi sau đó qua Tết tranh thủ đó nữa tu mấy ngày. Còn không thì sao? Tết xong thoái chuyển, đa phần quý vị Tết mà thoái chuyển, quý vị cố gắng đừng để thoái chuyển. Đời này một khi thoái chuyển rồi, cơ hội gặp lại khó lắm. Cho nên hôm nay chúng ta học tới đây, phẩm này còn dài, chúng ta chắc phải học 2 buổi nữa, hoặc thậm chí phải 3 buổi nữa mới hết được phẩm 38. Kính chúc quý vị đồng tu luôn luôn an lạc, luôn luôn pháp hỷ sung mãn. Quý vị nào đã nghe tới đây, quý vị có thể nghe lại từ đầu, từ phẩm đầu trở lại. Tại vì sao? Mỗi lần nghe sẽ mỗi lần khác. Và quý vị có thời gian, quý vị nghe lên Tịnh Độ Đại Kinh nữa, quý vị nghe bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa cũng được. Bộ đó tuy là có nhiều sai sót, tuy nhiên do người ta phiên dịch, nó có cái gì gọi là độc lập. Một vấn đề đó ở tập này người ta dịch sai, nhưng mà tập sau á người khác dịch cũng vấn đề đó, hòa thượng nói lại dịch người ta dịch đúng, cho nên mình nghe hoài nghe qua nghe lại cũng không có sao. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó nên không sao. Còn cái bộ như Vô Lượng Thọ 10 á, thì tại vì do người ta cùng một khuôn cho nên nó sai, là nó sai thành hệ thống, cái đằng trước sai rồi đằng sau nó sai giống vậy nên nó khó hơn. Và bộ Vô Lượng Thọ 10 á là hơi tiếc chút xíu á, là gì không, hòa thượng giảng mới tới phẩm 24. Và Thiện Trang nói thật thì Thiện Trang giảng này thì với những gì Thiện Trang giảng thì nó ở giữa 2 bộ đó, tức là cao hơn bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10, thấp hơn bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, cho nên là ở giữa rồi. Và chính là điều mà quý vị một số người không thích nghe bộ Vô Lượng Thọ 10 thì quý vị chạy luôn lên nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa và Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đi, không cần nghe Vô Lượng Thọ lần thứ 10 cũng được. Tại vì sao? Những điều mà trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa là chứa đầy đủ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 nha. Còn cái ai mà mới vào á thì chúng ta nên nghe cái bộ Vô Lượng Thọ 1994, đó là coi như giảng lần thứ tư đó. Hòa thượng giảng 10 lần nhưng mà trên mạng chúng ta chỉ phiên dịch ra được có mấy lần thôi. Còn mấy lần kia, lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8 thì nó không có dịch ra. Bây giờ trên mạng có rồi, với lại một số lần người ta cũng chưa có kịp biên tập lại đó quý vị. Người ta hồi đó chỉ có bản thu âm thôi, hòa thượng chỉ giảng bằng băng thu âm chứ không có quay hình, cho nên người ta chưa có biên tập lại, người ta phải nghe băng thu âm người ta viết lại. Bây giờ chưa có. Có một số số bộ như lần thứ nhất, lần thứ hai là Thiện Trang thấy có trên mạng, là lần thứ ba có, là lần thứ tư có rồi, còn hình như lần thứ năm hình cũng có rồi, mà lần thứ sáu bảy tám thì không có, lần chín không có, lần thứ 10 có đó trên mạng á. Nhưng mà trên mạng đó là gì, chữ Hoa thôi, tiếng Hán thôi, chữ Trung, chữ của Đài Loan thôi, chứ không phải bản của chúng ta, cho nên cũng chưa có ai dịch ra. Mà bây giờ chúng ta nghe cao rồi, chúng ta cũng không muốn nghe lại những lần đó. Thiện Trang thì tải hết về trong máy, cần coi tra cứu, nhưng mà thấy hòa thượng giảng hồi xưa không bằng bây giờ, thích nghe bộ bây giờ hơn, nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đã hơn, nghe Kinh Hoa Nghiêm đã hơn, mình nghe những bộ sau. Và hòa thượng cũng nói rằng gì, nếu tôi giảng nhiều lần quá quý vị nên nghe bộ nào, thì hòa thượng nói nên nghe bộ mới nhất. Vì sao? Những gì tinh hoa và được đưa vô bộ mới nhất. Nhưng mà hiện đang thấy là từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đều hay hết, bộ nào cũng hay hết, cho nên quý vị nghe từ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa trở lên được. Nếu quý vị nghe Thiện Trang khỏi nghe những bộ trước cũng được, còn không chúng ta nghe lại, thích thì cứ nghe lại, nghe thấy hợp lý thấy hay vẫn cứ nghe, mà nghe thấy không hay thôi mình chuyển qua bộ khác. Còn trong cái sự sai sót, nó tất nhiên phiên dịch người ta có sai sót, mình nghe hoài mình biết rồi, mình cũng biết được cái chỗ đó sai thôi, chứ không vấn đề gì đâu, nên đừng có quá chấp trước đó. Đó Thiện Trang nói như vậy. Và thời gian hôm nay thôi chúng ta tạm dừng ở đây, kính chúc quý vị được hoan hỷ. luôn luôn trụ trong chánh pháp. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.